Nghe Hồng làm chứng á, thấy nôn nao quá, cũng tưởng tượng ra mình đang đứng ở nơi đức thánh của Chúa, mà giống như cô thường nói, mình ở nơi đâu thì Chúa cũng hiện diện nơi đó. Thành ra là bất cứ nơi đâu, nếu mà mình gần với Chúa thì sự hiện diện của Chúa luôn luôn ở bên cạnh mình, và rất là thánh Chúa Thánh Linh nó rất là mạnh ở trong lòng của mình. Alleluia, cảm ơn Chúa. Trọn đời con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, con hát lên giống như David xưa. Trọn đời con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, con hát lên giống như David xưa. Con sẽ hát, con ơi khen, hát ca ngợi Chúa con yêu kính. Hallelujah, con sẽ hát, con ơi khen, hát ca ngợi Chúa con nhân từ. Trọn đời con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, con hát lên giống như David xưa. Trọn đời con dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, con hát lên giống như David xưa. Con sẽ hát, con ngợi khen, hát ca ngợi Chúa con yêu kính. Hallelujah, con sẽ hát, con ngợi khen, hát ca ngợi Chúa con nhân từ. Con ngợi khen, hát ca ngợi Chúa con yêu kính. Hallelujah, con sẽ hát, con ngợi khen, hát ca ngợi Chúa con nhân từ.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn
Em hát
Chúa.
thêm một
Mời
bài
em
ngắn nữa nha, em hát thêm một bài ngắn nữa. Giờ chúng ta đưa đôi tay lên cao để thờ phượng Ngài với tất cả
cảm
tâm
ơn
linh,
Chúa,
để hướng về Chúa trong ngày sáng hôm nay. Hallelujah,
cảm
nguyện
ơn
Ngài
Chúa.
ban ơn cho cô Hường, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, để mà cho chúng con biết được rằng là Ngài là vua chí cao. Cảm ơn Chúa, lòng chúng con luôn ngợi tôn Ngài, và
Amen.
Chúa sức dầu lên môi miệng của cô để nói ra lời của Chúa, để chúng con được ăn nuốt lời của Ngài, ăn nuốt Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đưa đôi tay lên cao, con thờ phượng Chúa với cả tâm linh, chúng con đang hướng về Ngài. Giêsu là vua chí cao, lòng chúng con ngợi tôn vua. Đưa đôi tay lên cao, chúng con thờ phượng Chúa với cả tâm linh, chúng con đang hướng về Ngài. Giêsu là vua chí cao, Ngài đang đưa tôn vua, vua trên muôn vua, Chúa vua cánh thần, Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đã oai nghi, vinh hiển dị Ngài, mọi gì tôn thuộc vua. Vua trên muôn vua, Chúa của cánh thần, Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đã oai nghi, vinh hiển dị Ngài, mọi gì tôn thuộc vua. Đưa đôi tay lên cao, chúng con thờ phượng Chúa với cả tâm linh, chúng con đang hướng về Ngài. Giêsu là vua chí cao, lòng chúng con ngợi tôn vua. Vua trên muôn vua, Chúa của các thần, Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đã oai nghi, vinh hiển dị Ngài, mọi gì tôn thuộc vua, mọi gì tôn thuộc vua. Hallelujah, mọi suy tôn thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Ngài là đấng oai nghi, Ngài là đấng vinh hiển. Cảm tạ ơn Cha. Hallelujah. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Mời chị em chúng ta, anh chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi anh chị em. Đang có sự sức giàu. Cảm ơn Chúa.
Dạ, con xin được hết là thờ phụng Chúa một bài à mẹ.
Xin mời, xin mời.
Dạ, con thờ phụng Chúa một bài. Cảm ơn Chúa.
Vào trong nơi thiêng liêng, nơi khi thánh cha bước vào bằng huy chương con bồi sạch lòng. Vào trong khi thờ con, ôi Giê-xu thôi, bước vào để chung sáng, ôi Giê-xu. Thờ phương Chúa, Giê-xu. Thờ phương Chúa, Giê-xu. Thánh Thầy là danh của Ngài, Thánh Thầy Giê-xu. Vào trong nơi chi thánh cha, bước vào bằng vĩ chiên con bồi sạch lòng. Vào trong chi thờ tôn, ôi Giê-xu thôi. Bước vào để
à, xin mời anh chị em chúng ta tiếp tục trong sự ca ngợi. Cảm ơn Chúa.
Chào cô Hương.
Dạ. Xin chào.
Chào cô Hương. Good morning, cô Hương. Em Julie xin tôn vinh Chúa bài chị trong Giê-xu.
Dạ, xin mời cô Julie. Chúa ban phước cho cô Julie.
Ngài là Giê-xu, chiều hình thay tôi, Chúa bao tội thế cho. Nhồi câu trả lời, em còn hỏi. Ngài là Giê-xu, chiều hình thay tôi, gánh bao tội thế cho nhân gian. Tìm về Giê-xu, đời còn an vui, Chúa cho nhân từ chế thay cho con. Tì yêu cao quý, khóc chi sân kiều, dù những phong ba, Chúa luôn ở cùng. Ngài là Giê-xu, trọn đời con đây, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Cuộc đời hôm nay thuộc về Giê-xu, Chúa ban năng vì giúp tôi vui tươi. Nguyện đời con đây một lòng theo cha, tiến chung theo Ngài đến nơi thiên cung. Thì yêu Giê-xu như tôi an bình, dầu Chúa thương ta vẫn tin nơi Ngài. Nguyện công Giê-xu lời Ngài trong con, quyết tâm theo Ngài mãi không quay lui. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cuộc đời hôm nay thuộc về Giêsu, Chúa ban năng quyền giúp tôi vui tươi. Nhìn đời con đây một lòng theo cha, tiếng chung theo ngài đến nơi thiên cung. Tình yêu Giêsu giữ tôi an bình, dòng giữa thứ tha vững tin nơi ngài. Nguyện cầu Giêsu lời ngài trong con, quyết tâm theo ngài mãi không quay lui. Quyết tâm theo ngài mãi không quay lui. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn cô Julie. Cô Hương thấy ở trên đường dây của mình rất là phước hạnh anh chị em. Có những cái gia đình mà cùng mà hiệp chung với nhau trong sự hiệp nhất trong phương diện tâm linh, trong phòng online này, để mà cùng học hỏi lời Chúa, cùng cầu nguyện với nhau. Có gia đình của cô Tina, Julie, Linda, rồi Tina, rồi có cô Quân và cô Trinh ở Việt Nam, hai chị em ruột. Cô Hường thì muốn câu chị Ba vô đó, nhưng mà chị Ba thường thì có những giờ học với lại một sư Kiều ở bên kia, còn Cúc thì nhiều khi nó chưa được quen với cái hình thức của mình, thành ra nó chưa thích mấy. Cô Hường cũng ước ao có thể câu được Cúc với lại chị Ba vô để cùng tham dự với mình. Gia đình mà hiệp nhất tất cả mọi nơi, cảm ơn Chúa. Chúa bao giờ Chúa cũng dùng cái phương tiện mà Chúa ban cho sự khôn ngoan của loài người để rồi chúng ta hiệp nhất, thấy không? Quanh với Trinh, mỗi người ở một nơi rất là xa giữa cái không gian của trái đất, nhưng mà trên phương diện tâm linh thì mình nối kết với nhau. Cảm ơn Chúa. Dạ chào mục sư Điệu Cây ở Việt Nam. Ở mục sư Điệu Khe. Mục sư Điệu Khe có muốn ca ngợi Chúa không? Dạ, xin mời mục sư Điệu Khe. Mục sư Điệu Khe rồi thì anh chị em mình ở Việt Nam tiếp tục, ở bên Mỹ tiếp tục nha anh chị em. Dạ mời mục sư.
Dạ con hát bài Chúa quá từ con. Tình Chúa thương con, ơn tình ngài quá thầm. Tình Chúa thương con tội lắm, ôi tình yêu cao vút cần mây. Chúa đã đến với con, cùng con sẽ chia phần con. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên cổ giá. Vì Chúa thương con làm sao đáng kể. Vì Chúa thương con từ lâu, mong đợi con từng phút từng giây. Chúa đã yên con cho trọn tình. Nếu con thật lòng yêu Chúa, con người khi thời gian không xa, con chẳng đáng gọi dù chưa nắng hay đêm tối. Nếu con thật lòng yêu Chúa, con sẽ mong được gặp đỡ ngài, con sẽ đến với để ngài dạy con được tình yêu. Tình Chúa yêu đã hiến thịt máu thành của anh đưa thịt thịt Chúa đã hiến mạng sống để yêu con cho trọn tình. Nếu con thật lòng yêu Chúa, con sẽ đi dù bao gian nguy, con sẽ đến với người để được sống trong nhân duyên. Nếu con thật lòng yêu Chúa, con quyết tâm một đời theo Ngài, con chỉ muốn cuộc đời qua Ngài sẽ mãi mãi là của con. Tình Chúa thương con, ôi tình Ngài quá thẳm sâu. Tình Chúa thương con từ lâu, mong tình yêu cao vút tầng mây. Chúa đã đến với con, cùng con sẽ chia phận con người. Chúa đã chết vì con, hiến thân mình trên khổ gian. Vì Chúa thương con làm sao đáp đền tình yêu. Vì Chúa thương con từ lâu, mong đời con từng phút từng giây. Chúa đã hiến thịt máu thành của ân lương thực chuyên tình. Chúa đã hiến mang sống để yêu cho con trọn tình. Chúa đã hiến thịt máu thành của ân lương thực chuyên tình. Chúa đã hiến mạng sống để yêu con cho trọn tình. Amen, amen, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Xin mời anh chị em chúng ta tiếp tục. Cảm ơn Chúa trong sự ca ngợi Chúa.
Dạ, con Hương Hồng xin ngợi khen Chúa mà.
Dạ,
là
muốn
cầu Chúa.
Dạ.
Ngài là sự thiên cho tôi dựa nương, Ngài là báu vật mà tôi đang tìm, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu, Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Giêsu là Chúa tôi, Chúa có danh đẹp thay. Giêsu là Chúa tôi, quý bao tay danh. Ngài mang hết bao nhiêu ô tội tôi, Ngài đã sống lại và sống muôn đời, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Hồn tôi vấp chân Chúa nâng vững tôi, hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Giêsu là Chúa tôi, Chúa có danh đẹp thay. Giêsu quyền bí tay, quý bao tay danh Ngài. Amen, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Dạ, mời anh chị em khác. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hồng. Cảm ơn cô Hồng.
Có ai chuẩn bị để phần tôn vinh Chúa của mình không chị em? Mình tranh thủ thời gian. Cảm ơn Chúa. Hôm nay thì thằng dân báo là bị mất cái phone. Cho nên không biết thằng dân có vô được không. Cảm ơn Chúa. Bích Ngọc có chuẩn bị để ca ngợi Chúa không Bích Ngọc? Nếu chúng ta không có người nào ca ngợi Chúa thì chúng ta đi vào bài học nha chị em.
Có, con xin được ca ngợi Chúa bài.
Xin mời.
Xin con xin ca ngợi Chúa bài hát cho người hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Một người đi ra truyền giáo mang tình yêu đến cho muôn người, một đời hy sinh tân hiến cho niềm tin, và thời gian dẫu có qua màu và mái tóc dẫu có bạc màu thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu việc Cha trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời. Lời người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu việc Chúa dẫu lúc gian truân, nhờ cây Chúa chớ có nạn lòng, và luôn vững tin tạ ơn Chúa trong mọi điều. Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu việc Chúa. Tôi sẽ hát lên vì trần gian còn nhiều tội nhân. Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu việc Chúa. Trọn cuộc đời dựng xây vương quốc Chúa trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Một người đi ra chuyên giáo mang tình yêu đến cho muôn người. Một đời hy sinh tân hiến cho niềm tin, và thời gian dẫu có qua màu và mái tóc dẫu có bạc màu thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi. Hầu việc Cha trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời. Đời lời người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên. Hầu việc Chúa dẫu lúc gian truân, nhờ cây Chúa chớ có nạn lòng, và luôn vững tin tạ ơn Chúa trong mọi điều. Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu việc Chúa. Tôi sẽ hát lên vì trần gian còn nhiều tội nhân. Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu việc Chúa. Trọn cuộc đời dựng xây vương quốc Chúa trời. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Tôi mãi khắc ghi trao tấm lòng người hầu việc Chúa. Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hoàng Quan. Cảm ơn cô Bích Ngọc.
Cảm ơn.
Công Vương ơi, dạ em xin Tina xin chào.
Tina ca ngợi Chúa phải không?
Dạ cho em ca. Dạ.
Xin mời.
Hallelujah. Chúa ơi.
Amen.
Ngợi Chúa. Chúa. Gần bên Chúa ơi, cho em đi gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, đêm ly không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, lấy em ly yêu cha nhiều hơn. Em ly trong mong chờ từ sáng sớm Chúa ban chiều. Mong tâm linh em ly gần Chúa mãi không lìa xa. Em yêu cha luôn, vì em Chúa, những ngày gần đây con nhà chồng con bắt đầu hát bài này mỗi ngày. Chúa ơi, xin ngài hãy đến gần hơn Chúa, cảm lòng hơn Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Mẹ, cảm ơn Chúa, đừng chạm mà lấy.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa tưới mát tâm linh mỗi người trong gia đình của Tina, để rồi cái số 2 của gia đình sẽ nối kết và đem Emily đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Còn anh chị em nào muốn ca ngợi Chúa không anh chị em? Ai còn muốn ca ngợi Chúa thì chúng ta xin ca ngợi, không thì chúng ta vào bài học. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta.
Con cảm ơn mẹ, cảm ơn sư Hải hôm qua là cầu nguyện cho con bị chặt xương sườn đến giờ đã hết.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cái sự chăm sóc và chữa lành trọn vẹn của Chúa. Khi mà mình tin cậy Chúa, mình đến với Chúa, thì chính Chúa là đấng cứu chuộc mình một cách trọn vẹn.
Thấy khỏe rồi.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. sau cái mùa cảm tạ thì anh chị em mình cũng có nhiều điều cảm tạ trong sự phước hạnh. Bây giờ thì bắt đầu qua tháng 12, mình chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh. Và để chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh thì chúng ta đến với Chúa với nhiều cái sự chuẩn bị từ bên ngoài và bên trong. Nhưng mà đối với Chúa thì tất cả những cái điều đó Chúa nhìn thấy được và Chúa muốn cái những đường hướng mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để rồi trong cái sự thờ phượng Chúa, trong cái sự chuẩn bị của cái mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, mỗi hội thánh chúng ta, trong cái sự chuẩn bị của cái mùa Giáng sinh này được đầy trọn sự phước hạnh, thì chúng ta tìm trở lại, học hỏi, kiểm tra trở lại trong lời của Chúa, trong những cái nhân vật và đã trải qua cái sự phước hạnh của cái mùa Giáng sinh đó, để mình học hỏi và mình tìm ra được những cái đường hướng mà tại sao những người trước mình trong Kinh Thánh ghi chép họ nhận được những cái phước hạnh, những cái sự đầy trọn ở trong Chúa, để rồi ngày nay mình chuẩn bị cho tấm lòng của mình, những người thuộc về Chúa và có kết quả cho đời sống mình khi mà mình muốn góp phần trong công việc Chúa. Mình muốn chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa cho đời sống của mình mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta học lại cái phần của những nhân vật ở trong Kinh Thánh mà trong cái mùa Giáng sinh đầu tiên mà họ cũng không có tỏ tường là cái mùa Giáng sinh đầu tiên sẽ được kéo dài, sẽ được phát triển cho đến ngày hôm nay. Chúng ta trải qua hơn 2.000 năm và chúng ta vẫn vui mừng, chúng ta vẫn ca ngợi, chúng ta vẫn chúc tụng cái kỷ niệm của cái ngày mà Chúa sinh ra đầu tiên. Chúng ta đi vào trước hết là Đức Chúa Trời đã có một chương trình cứu rỗi cho con người phạm tội. Thành ra cái sự chuẩn bị cái chương trình của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi đó, Chúa cũng chuẩn bị trước mấy trăm năm, hơn 500 năm trước khi Chúa Giêsu sanh ra. Chúng ta thấy tất cả, ngay cả Đức Chúa Trời, Ngài cũng có một cái plan, và cái plan của Chúa thì kỳ diệu hơn mình, tức là cái dự tính, cái chương trình của Chúa, chương trình của Chúa đó, Chúa thực hiện, Chúa nói ra và Chúa rao truyền. Mấy trăm năm mình thì đời sống mình ngắn ngủi, nhưng mà mình cũng phải có một cái lòng chuẩn bị. Trước hết cầu xin đọc, nếu mà được thì quanh đọc dùm được không, ở trong Miche đoạn 5 câu 1. Miche đoạn 5 câu 1.
Miche đoạn 5 câu 1.
Đoạn trang 831 quanh.
Dạ. Amen.
Miche đoạn 5 câu 1.
Anh em cảm ơn Chúa và xin tôi tới của Chúa lắng và con cái Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Miche đoạn 5 câu 1. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Amen.
Anh chị em thấy không? Chúa dự tính và Chúa cô hồn cũng dẫn anh chị em đi từ cái địa điểm nơi một cái làng nhỏ ở Bethlehem Ephrata, và quanh đọc tiếp theo ở trong Ê-sai đoạn 7 câu 14.
Ê-sai đoạn 7 câu 14. Amen. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Amen.
Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và chúng ta đọc tiếp theo ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 và câu 6.
Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luật, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Amen.
Cảm ơn Chúa. Cô Hường trích dẫn những cái phần thật là ngắn để cho mình dễ nhớ. Và mình đi từ cái làng nhỏ Bethlehem đi đến một cái chương trình của Đức Chúa Trời dự tính cho một người nữ đồng trinh và sanh ra một đấng cứu thế. Và đấng cứu thế đó là Đức Chúa Trời quyền năng. Mình thấy rõ ràng trong Esai là một Đức Chúa Trời quyền năng. Và cái sự cai trị của Đức Chúa Trời quyền năng là Chúa bình an này, đời đời. Thành ra từ hơn 2.000 năm, 2.000 năm hơn cho đến bây giờ, chúng ta vẫn còn được hưởng cái sự cai trị, cái sự tể trị bình an của Đức Chúa Trời toàn năng này cho đến bây giờ. Thành ra cái quyền năng Ngài là không chấm dứt, mà những kẻ thuộc về Ngài thì cũng sẽ phước hạnh, được sức lành trọn cuộc đời nếu mà chúng ta dâm thấm mình ở trong cái sự bảo vệ của Chúa. Và chúng ta đi vào những cái nhân vật mà trong cái ngày kỷ niệm đầu tiên Xin Chúa Giêsu sanh ra. Xin quanh được đọc dùng cho Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 24.
Dạ, cảm ơn Chúa. Xin tất cả anh chị em tôi tới của Chúa lắng nghe lời phân đoạn Đức Chúa Giêsu giáng sanh trong sách Matthew. Amen. Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem giữ nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao, mà phán rằng, hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giêsu. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Đây là nhân vật đầu tiên mà chúng ta tìm biết trở lại với Kinh Thánh. Thì Joseph là một người đã đính hôn với lại Mary rồi. Và mình thấy trong cái cá tính của Joseph ở trong đây, Joseph là một người mà có lòng tốt, có lòng trong sạch. Anh chị em thấy không? Khi nghe tin Mary và có một cái sự bất thường trong đời sống của một người vợ hứa của mình, thì chắc là ông cũng buồn lắm. Tại vì ông đang suy nghĩ, đang ngẫm nghĩ về những cái điều đó. Tức là cũng ngẫm nghĩ sao Chúa đặt ra như vậy, hay là có cái sự bất thường như vậy. Ông đang ngẫm nghĩ, nhưng mà ông không muốn cái người hứa hôn của mình bị mang xấu, bị cái kết tội. Thì lúc thời đó, nếu mà một người con gái mà không có chồng mà có bầu thì coi như là sẽ bị ném đá rồi, cái nhìn thấy cái chết trước mắt rồi. Nhưng mà ông muốn có một cái lòng trong sạch, có một cái lòng tốt, và ông muốn làm cái điều mà để cho không có hại với Mary nữa. Mình thấy đây là một người có cái lòng tốt, một người ngẫm nghĩ về cái điều đó, cân phân giữa cái người đính hôn của mình với lại công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên ông cũng có một cái lòng khao khát trong cái sự tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và qua đó mình thấy thêm một điểm nữa. Nhưng mà khi mà Joseph được thấy một sự hiện thấy, thiên sứ báo tin cho Mary một cái việc mà ngoài cái khả năng của con người, ngoài cái sự suy nghĩ của ông, thì ông vâng phục. Anh chị em thấy ở trong câu cuối cùng, khi Joseph thức dậy rồi, làm y như lời thiên sứ của Chúa phán dặn và đem vợ về với mình. Lúc đó, trên phương diện cái từ dùng thì mình thấy là vợ với chồng. Ở trên thì mình thấy cái câu đầu phần tờ trên mình thấy là câu 19, Joseph chồng người, chồng của Marie. Và ở trong cái câu 24 thì mình thấy Joseph đem vợ về, gọi là chồng với vợ trên cái danh nghĩa Chúa ban cho, nhưng mà hai người chưa ăn ở với nhau. Anh chị em thấy không? Nhưng mà Joseph thuận phục. Trước đó, tức là phần trên, ở cái câu trên, Joseph mới còn ngẫm nghĩ tới việc đó thôi. Và Chúa cho ông hiểu biết cái tình huống mà Chúa đã đặt ra trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và ông yên lặng, mình thấy ông Joseph không có trả lời gì khi mà thiên sứ của Chúa báo tin. Nhưng mà trong cái tình huống này, ông vân phục, ông làm y như lời Chúa phán dặn, đem về. Và trong cái thời gian Marie mang bầu cho đến khi sanh, hai người không hề ăn ở với nhau, không có một cái sự nối kết về xác thịt, chỉ có cái nối kết trong sự đồng công thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là một người có lòng vâng phục, một người nam, một người trưởng trong gia đình có lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta học được gì nơi Joseph? Một tấm lòng trong sạch, một tấm lòng tốt, một tấm lòng có tình nghĩa của một con người có lòng khao khát Chúa và nghe được cái sứ điệp của Chúa, vâng phục một cách trọn vẹn. Đó là điều chúng ta học được nơi Joseph. Và chúng ta cũng tiếp theo cái người thứ hai là Marie. Xin Quang đọc dùm cho chúng ta ở trong Luca đoạn 1.
Hết nguyên đoạn 1 hả cô?
Từ câu 26 cho đến 38.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin đọc, được đọc phân đoạn Thiên Sứ báo tin Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Marie, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Marie. Amen.
Cảm ơn Chúa. Ở trong hai người nhận hai cái sứ điệp, mà anh chị em thấy hai cái sứ điệp này Chúa đem đến hai cái hình thức khác nhau. Trong cái phần này mình thấy có nhiều sự học hỏi lắm. Ở Joseph, Chúa truyền cho ông một cái sứ điệp qua cái giấc chiêm bao. Nhưng mà đối với Marie thì thiên sứ của Chúa hiện ra và nói với bà trực tiếp. Lúc này là một cô gái thôi, một cô gái có thể là tuổi thiếu niên, trên cái tuổi thiếu niên một chút thôi, chứ không phải chưa tới cái tuổi 20 đâu. Theo sách Giải Kinh thì chưa tới cái tuổi 20. Thành ra mình thấy ở đây Marie, trước hết Marie là một con người như thế nào? Đơn sơ, mà cũng rất là vừa đơn sơ mà cô vừa nghĩ là có một đời sống trong sạch. Vì lời Kinh Thánh nói rằng Chúa Thiên Sứ chào cô với cái lời là hỡi người được ơn. Cái người được ơn của Chúa phải là một cái người trong sạch, không có thể nào là một cái người phạm tội được. Nếu mà mình có làm việc gì mà có những cái sự sai quấy, hay là sơ sơ mà có cái sự sai phạm đó, thì mình cũng thấy cái lòng của mình không có bình an rồi nữa. Nhưng mà ở đây lời Chúa xác nhận Mary là một cái người được ơn. Người được ơn phải là một cái người có lòng trong sạch, không có phạm tội. Và khi mà thiên sứ hiện ra thì Mary nghe cái lời chào đó bối rối vì chưa hiểu, chứ không phải là chống đối. Cái sự bối rối này không biểu lộ một cái sự chống đối hay là phản kháng, nhưng mà chỉ vì không hiểu cái lời chào này cho nên bối rối thôi, cho nên lo lắng trong lòng vậy thôi, chứ không phải là một sự chống đối. Và Mary nghe cái điều đó, chắc chắn là cái tấm lòng đơn sơ của bà có một cái sự khao khát về cái sự thờ phượng Chúa, có một sự khao khát về sự hiện diện Chúa, cho nên nghe cái lời chào này thì bà bối rối. Và khi thiên sứ hỏi rằng, mình nói lặp lại một lần nữa là đây là cái người được ơn, và thiên sứ vô đề liền: ngươi sẽ chịu thai, sinh một con trai, đặt tên là Giêsu. Anh chị em thấy không? Mới có là một người nữ, một đứa con gái, một người của cô con gái mới lớn lên, vừa qua, có thể là chưa qua tuổi thiếu niên nữa, nhưng mà coi như ở tuổi thiếu niên thì được Chúa báo rằng sẽ có thai, sanh ra, nhưng mà chưa có biết một người nam nào. Anh chị em thấy, bà chỉ trả lời với thiên sứ là tôi chưa hề biết, nhận biết một người nam nào. Làm sao có sự đó? Đây không phải là một sự chống đối, mà một sự ngạc nhiên vì cái sự loan báo của Chúa. Rồi thiên sứ lại tiếp tục giải thích cho bà hiểu, đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, bà sẽ là người sanh ra con Đức Chúa Trời. Sau khi được cái sự loan báo như vậy rồi, thì mình thấy ở trong cái câu số 18, bà trả lời liền. Ở trên thì bà bối rối, bà đơn sơ, bà nói rằng tôi chưa có gần gũi với một người nam nào hết, tôi chưa có thân cận với một người nam nào nhiều, thì làm sao sự đó? Đó là một sự lạ lùng vì bà bối rối. Nhưng mà khi mà thiên sứ giải thích bởi Đức Thánh Linh, tức là tấm lòng bà đã có sẵn một sự khao khát, một sự khao khát trong sự phục vụ Chúa, trong sự tôn thờ Chúa, trong sự vâng phục Chúa, và bà trả lời đi, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi y như lời Ngài truyền. Anh chị em thấy cái sự bối rối của bà hay là cái sự trả lời của bà không có hàm chứa một cái sự chống đối, nhưng mà bà thuận phục ngay tức khắc, bà vâng phục ngay tức khắc. Mà cái tuổi đó, đó là cái tuổi thiếu niên ở bà Mary lúc bây giờ đó, là cái tuổi hiểu rằng một người con gái chưa có chồng, mặc dầu đã được đính hôn, nhưng mà có thai mà không phải do cái người mình đính hôn, thì cái chuyện người chồng từ khước là một điều đương nhiên, mà bị ném đá là một điều chắc chắn, ném đá để cho đến chết. Nhưng mà bà không có nghĩ tới những cái điều đó, không có nghĩ tới cái mình nữa, nhưng mà do cái tấm lòng khao khát Chúa, vâng phục một cách trọn vẹn, tôi xin Chúa làm y như lời Chúa truyền. Anh chị em thấy không? Một tấm lòng mà hướng trọn về Chúa, một tấm lòng muốn tôn thờ Chúa, ở trong sự trong sạch của tấm lòng mình, được sự chứng giám của Chúa là người được ơn, và thuận phục Chúa một cách trọn vẹn, không có đưa cái tôi của mình ra, không có đưa cái lý luận của đầu óc ra, không có đưa cái phản ứng của xã hội ra, nhưng mà hoàn toàn dầm thấm mình ở trong Chúa. Anh chị em có chuẩn bị cái sự thờ phượng Chúa đối với Chúa của mình trong cái cung cách đó không? Hay là mình còn suy nghĩ đến tôi phải chuẩn bị cái điều này điều kia ở bên ngoài? Đây là hoàn toàn do tấm lòng. Chú biết tấm lòng của người nữ này, đơn sơ, một người nữ kính sợ Chúa, một người nữ thuận phục. Chúa đòi hỏi chúng ta ở cái điều đó. Hai cái điều mà chúng ta học được của Mary, bà ông Joseph và bà Mary. Ông Joseph yên lặng mà nghe, không có lên tiếng. Bà Mary lên tiếng nhưng mà chỉ biểu lộ một sự ngạc nhiên, một sự bối rối, chứ không phải là một sự phản kháng. Và cái cuối cùng của cái sứ điệp là hai người đều vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Và mình thấy Mary còn thêm một cái điều nữa. Ông Joseph thì được xuất hiện đầu tiên, là cái nhân vật để mà hiệp tác với Chúa trong cái chương trình cứu rỗi này. Nhưng mà chúng ta không nghe Kinh Thánh nói nhiều lắm. Nhưng mà bà Marie bước thêm một bước nữa. Sau đó ở cái đoạn sau, từ câu 46 đến 55, là bà Marie, bà ca ngợi Chúa. Cái bài ca ngợi này cũng rất là tốt lành. Bà ca ngợi Chúa, cái đời sống mà ca ngợi Chúa là một cái đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ ngự trong cái sự ca ngợi chúng tôi, sẽ hiện diện một cách trực tiếp với mình. Và mời quan đọc từ câu 46 đến 55.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Cô Hương,
Marie bèn nói rằng,
chào mục sư. Cô Hương ơi, hồi nhớ cầu nguyện đặc biệt cho con Yến con nha cô Hương. Đang nằm
rồi,
ở trong bệnh viện. Dạ. Dạ.
Nó bị gì?
Nó bữa thứ ba nó vô, nó cắt lại tịch sản nó, rồi thứ tư nó, thứ ba nó về, cái bắt đầu thứ tư qua thứ năm nó vô cấp cứu trở lại bà mục sư.
Rồi để hết đến giờ đến khi cầu nguyện thì cô Hương sẽ nhớ đến. Dạ, xin mời quanh đọc tiếp thứ năm.
Con không có bắt máy được cô Hường hôm qua.
Cô Hường biết, tại vì cô Hường có được tin nhắn của Thanh Dâm. Dạ, cảm ơn Chúa. Cô Hường sẽ nhớ đến. Dạ, mời quan đọc.
Chúa đã cầu nguyện cho vấn đề của chị nha, chị Thanh Dâm. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, xin tất cả lắng nghe lời của Chúa.
Giờ nó lạnh đi lắm ha.
Marie bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, vì Ngài đã nói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vừa giúp Israel, tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn. Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Amen. Hallelujah.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh. Anh chị em thấy trong cái câu đầu tiên mà bà Marie trước tụng Chúa không? Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Chúa, Đức Chúa Trời tôi. Vì Ngài đã đoán xem sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Bà nêu lên ba phần. Hồn, linh và thể xác. Anh chị em đây để ý cái lời ca ngợi Chúa không? Thành ra khi mình đến với Chúa, mình trước tôn danh Chúa, mình thờ phượng Chúa, phải đến với ba phần trong đời sống mình: hồn, linh và thể xác. Khi nào anh chị em chỉ đến với Chúa với cái thể xác, cái môi miệng nói lên, mà cái tâm linh của mình, cái linh hồn của mình không có dâng trọn hòa nhập vào trong đó, cái sự hiện diện của Chúa và cái sự đáp ứng của Chúa sẽ xa vời với mình. Đây là cái bài học của mình. Khi mà mình đến với Chúa, mình chúc tôn, mình thờ phượng, mình ca ngợi Chúa, thì anh chị em phải nhớ hòa nhập cái con người mình hoàn toàn, hồn, linh và xác vào trong dòng huyết của Chúa. Cảm ơn Chúa. Mình học tới, mình tìm hiểu đến cái người thứ ba, cái hạng người thứ ba là những người chăn chiên. Ở trong Luca đoạn 2, từ câu 8 đến 21. Dạ, xin mời quan đọc dùm.
Dạ, trong sách Luca đoạn 2, từ câu 8 đến câu 31. Và
21.
Trong miền đó, dạ,
21 nha.
Dạ. Dạ, và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân chặt cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ trên trời rồi, lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Amen.
Cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy không? Đây là cái nhóm người thứ ba ở ngoài xã hội. Và cái nhóm người này, họ đang làm việc. Họ đang có một sự thức canh, mặc dầu là thức canh là không ngủ để họ làm việc. Họ đang có một sự thức canh, một sự sốt sắng. Nhưng mà khi mình đọc câu chuyện này, mình thấy những người thức canh này có lần rất là sốt sắng. Họ đang đi vào trong một sự ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh họ. Và khi họ nghe cái sự loan báo của thiên sứ, thì bắt đầu từ câu 15 mình thấy rõ, khi mà thiên sứ lìa họ đó, thì họ nói với nhau liền: giờ mình đi tới thành Bethlehem để mình xem cái sự xảy ra mà Chúa cho mình biết. Thấy không? Họ nói với nhau liền, họ có một cái lòng sốt sắng khi mà Chúa loan báo một cái điều cho họ, và họ thích ứng được, họ hòa nhập vào cái chương trình của Đức Chúa Trời liền. Và trong câu tiếp theo, và họ vội vàng đi đến đó. Không phải là không, Kinh Thánh không có dùng là họ đi đến đó, cái từ nó nhẹ hơn nhiều. Ở đây chúng ta thấy họ vội vàng, đang ban đêm và nghe cái sự loan báo thì họ vội vàng đi đến đó. Anh chị em mình đo lường cái khoảng cách thời gian, mình thấy nghe xong là họ bắt đầu họ nói với nhau, thôi bây giờ mình đi liền. Và anh chị em tưởng tượng không phải là một giờ sau, mặc dù cái đường đi của họ là họ đi bộ, cái thời gian thì đi thì nó dài, nhưng mà cái giữa cái thời gian của cái sứ điệp được trao truyền với cái thời gian mà họ đáp ứng cái chuyện ra đi là trong phút chốc. Đó là tấm lòng của người phục thờ phượng Chúa. Khi mình đến với Chúa phải với một sự xuất sắc, phải với một sự khao khát y như là Joseph, Mary, và với một cái lòng mong muốn. Và những người này họ đi rồi sau đó họ làm gì? Họ làm chứng lại, họ nhìn thấy rồi họ loan báo những cái điều đó ra, và họ nhìn thấy rồi họ thờ phượng và họ loan báo. Mỗi một trong cái ba cái nhóm nhân vật này, giữa Mary, Joseph và nhóm chăn chiên, mình thấy mỗi nhóm có những cái điểm để rồi từ đó mình học và mình rút kinh nghiệm, mình đưa vào đời sống thờ phượng Chúa của mình. Và sau đó thì họ ngợi khen Chúa, mình thấy rõ ràng lời của Chúa nói là họ trở về làm sáng danh Chúa, ngợi khen Chúa và làm y như lời đã bảo. Anh chị em thấy ở đây có ba phần trong hành động: đi, trở về, làm chứng phần trên, rồi làm sáng danh Chúa, ngợi khen Chúa và làm y như điều Chúa bảo, tức là vâng phục. Một tấm lòng nói lên một sự trọn vẹn của sự sẵn sàng. Chúa biểu mình làm chứng ra cái sự việc mình kiểm nhận, cái sự việc mà mình kinh nghiệm, mình nói ra để mà sáng danh Chúa. Và trong cái sự điều đó, mình cũng ca ngợi Chúa vì cái sự kỳ diệu của Chúa cho đời sống mình, và vâng phục một cách trọn vẹn. Ba người này, ba cái nhóm người này đều là vâng phục một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Mình đi đến nhóm người thứ tư ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2.
Amen.
Nó hơi dài nhưng mà anh chị em chịu khó nghe một chút nha, nghe lời của Chúa một chút. Cái phần này nó hơi dài một chút. Dạ, xin mời Quanh Matthew đoạn 2.
Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, xin tôi tới.
Cô Hường để Chúa dẫn anh chị em đi vào lời của Chúa. Thành ra cô Hường nói ít hơn để mình nghe lời của Chúa, để mình thấy một sự xác thật và lời Chúa ghi lại. Dạ, mời Quanh.
Dạ. Dạ, xin lắng nghe lời của Chúa trong phần đoạn 2 trong sách Matthew. Các bác sĩ và vua Herod sự trốn qua nước Egypto. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng, vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặt thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà cha hỏi rằng, Đấng Christ phải sanh tại đâu? Sau rằng, tại Bethlehem, xứ Giu-đê, vì có lời của Đấng Tiên Tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là Đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn mời, bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kính nghiệp mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng, các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của báu ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo dừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng, hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo người, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto, người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng Đấng Tiên Tri mà phán rằng, ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời Đấng Tiên Tri Jeremy đã nói rằng, người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng, hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel. Trong khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệp lời mấy Đấng Tiên Tri đã nói rằng, người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth. Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Quân. Trong cái đoạn này anh chị em chúng ta đọc thấy không? Đây là những người ở một xứ khác, những người nhà thông thái, những thầy bác sĩ. Cái chữ bác sĩ này thì không phải, không có nghĩa là những người mà làm về y khoa, nhưng mà là những người nhà thông thái. những người doctor đó, doctor thông cái tiếng nghĩa của tiếng Anh mình nhé, môi trường rộng lớn, thì họ ở tương phương Đông, tức là không phải thuộc về gần Do Thái, nhưng mà họ cũng có một tấm lòng khao khát. Khi mà họ nhìn thấy cái hiện tượng đó, thì họ hiểu được, họ hiểu được có những cái điềm lạ, và từ nơi mà đấng sáng tạo là tạo hóa, đấng sáng tạo là tạo hóa, tạo ra vũ trụ, thế gian con người, và họ tìm kiếm. Nếu mà đây là những người không khao khát, họ không đi anh chị em. Đây là những người khao khát thờ phượng Đức Chúa Trời, cho nên họ ra đi. Và khi đi đến nơi đó, thì anh chị em thấy cái cung cách của họ như thế nào. Từ câu 9 đến câu 11 đó, họ đi vào trong đền vua. Họ nghĩ là một vị vua sanh ra, được loan báo từ ở trên bầu trời, không gian đó, phải là một vị vua. Nhưng mà họ đi vào đền vua họ không thấy. Và trong đền vua cũng không có một sự khao khát. Nhưng mà họ là những người có hai nhóm người. Cái người lãnh đạo về chính trị, tức là vua. Cái người lãnh đạo về tôn giáo, họ rất là rành kinh thánh, nhưng mà họ cũng khao khát. Anh chị em thấy trong cái điều đó. Đây là những người biết kinh thánh, họ nghiên cứu về kinh thánh, họ hiểu bằng cái tri thức của con người, nhưng mà họ không có tấm lòng của con người khao khát. Mà những người Đông Phương này là những người từ xa, họ tìm đến, họ có một tấm lòng khao khát. Họ chưa hiểu kinh thánh, nhưng mà họ là những người có tấm lòng khao khát. Và khi họ nhờ đi vào, họ nghe tin rằng những người mà biết kinh thánh, cho họ biết về cái sự thật, cái câu chuyện này, cái tình huống này, nghĩa là làm sao được kinh thánh giải thích ra. Cho nên họ sẽ đi đến nơi mà tìm đến. Nhưng mà khi nghe như vậy, họ liền đi. Tức là cái tấm lòng họ rất là sốt sắng, rất là nóng nảy, và đi tìm Chúa. Và khi chúng ta thấy bày tỏ cái tấm lòng họ được, khi họ đi vào, họ gặp được rồi, họ rất là vui mừng, mừng rỡ. Thấy không? Khi đi ra ngoài khỏi khỏi cái môi trường của sự vinh quang ở trong đền vua, đi ra ngoài khỏi cái tri thức của con người, họ đi ra ngoài nhìn lên bầu trời mà họ mới nhìn thấy ngôi sao trở lại. Tức là những cái gì của thế gian sẽ che khuất cái con người mà muốn tìm biết Chúa. Mình đến với Chúa phải là tấm lòng của mình với tấm lòng của Chúa, giữa lòng với lòng. Cho nên họ nhìn thấy lại được cái dấu hiệu của Chúa, họ mừng rỡ và tiếp tục cái hành trình. Là chị em thấy họ biểu lộ tấm lòng đó. Rồi khi tìm được rồi, vào đến nhà thì họ làm gì? Họ sấp mình xuống thờ lại, một tấm lòng thờ lại trọn vẹn. Họ sấp mình xuống, họ thờ lại, và họ đem lễ vật ra để họ dâng Chúa. Xin chị em chờ cô Hường chút xíu nha. Ngày đây cô Hường, tại vì cái internet nó nhảy, cho nên cô Hường phải mở trở lại thôi. Dạ. Yeah. Ra khi vào đó thì họ thờ lại với một tấm lòng vui mừng. Họ thờ lại chút tôn, rồi họ có lễ vật họ dâng lên cho Chúa này. Tức là họ đã chuẩn bị sẵn sàng những cái tấm lòng của họ. Họ chuẩn bị những cái lễ vật để họ dâng lên, đi đến cho một vị vua mà họ tôn thờ. Và cái phần tiếp theo mình thấy ở đây, câu 12, Chúa loan báo cho họ là đừng trở lại đền vua, đừng trở lại nơi mà cái xã hội bên ngoài, chỉ có bên ngoài mà không có tấm lòng. Và họ đã vâng phục trọn vẹn, họ đi về xứ, họ đi đường khác mà họ về. Thành ra cả bốn nhóm người, hồi nãy giờ mình học, mình thấy là tất cả bốn nhóm người này đều có lòng với Chúa, và họ vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Họ có lòng tôn thờ Chúa, họ có những tấm lòng trong sạch, họ có tấm lòng khao khát Chúa, họ vâng phục Chúa trọn vẹn. Mình đi đến cái nhóm người thứ năm mà trong cái đoạn 2 này đã nói, đó là nhóm người có địa vị, có lời của Chúa, có những cái gì của vật chất bên ngoài, nhưng mà họ không có tấm lòng. họ không có sự khao khát Chúa, họ không có chuẩn bị một tấm lòng để tôn thờ Chúa, nhưng mà phản ứng ngược lại, họ là dụng cụ của Satan ma quỷ. Cho nên ông vua Herod làm gì? Tức giận đến độ ra một cái chiếu chỉ giết hết những con trẻ từ 2 tuổi sắp xuống, để rồi không có một sự sai sót nào hết. Ma quỷ luôn luôn là đứa giết chóc và hủy diệt. Mình thấy sự hủy diệt ở trong đây, trong đoạn 2 này. Bao nhiêu gia đình của những người mẹ mà mất con đang ở trong vòng tay của mình, phải dứt ra khỏi cái cánh tay của người mẹ để mà bị giết. Anh chị em thấy không? Của cái nhóm người thứ hai. Nhóm người thứ hai này là thành phần không có Chúa, mặc dầu họ có lời Chúa. Không có Chúa, không thờ phượng Chúa, mặc dầu họ có cái những cái gì của vật chất thế gian này, nhưng mà họ không có tấm lòng thờ Chúa, họ chỉ là những cái dụng cụ để rồi Satan ma quỷ nó phá công việc của Đức Chúa Trời. Họ tưởng rằng họ làm như vậy, ông vua này ông cũng nghĩ là giết như vậy đó sẽ giết được Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, sẽ hủy phá được cái chương trình của Chúa. Nhưng mà không, ngay từ ban đầu cái chương trình của Đức Chúa Trời là một sự đắc thắng. Và chúng ta, dù ma quỷ nó có làm gì đi nữa, nó cũng là cái tạo vật được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. Ma quỷ từ đâu? Satan ma quỷ nó là thiên sứ, nó cũng là một tạo vật của Đức Chúa Trời thôi, vì Đức Chúa Trời ban cho nó một số quyền ngay từ đầu tiên để trút tụng ca ngợi Chúa. Nhưng mà nó chống đối, nó có sự kiêu ngạo, nó có sự tham lam, nó có sự tranh cạnh ở trong đây. Thành ra mình nhìn thấy được cái điều gì ở cái nhóm người cuối cùng này. Cái sự tham lam, cái sự tranh cạnh, cái sự giết chóc, cái sự hủy diệt hoàn toàn thuộc về sự tối tăm. Đó là ma quỷ. Giữa năm cái nhóm người này, anh chị em chuẩn bị tấm lòng của mình để thờ phượng Chúa trong mùa Giáng sinh này với cái tinh thần như thế nào? Phải dọn lòng trong sạch, phải khao khát Chúa, phải thờ phượng Chúa với hồn, linh và thể xác. Mặc dầu bên ngoài chúng ta có thể gia nhập trong cái đội ca ngợi, chúng ta góp phần trong sự trang hoàng, chúng ta chuẩn bị cho nhà thờ, nhưng mà cái tấm lòng thực sự của anh chị em có chuẩn bị chưa? Có làm y theo lời của Chúa phán hay không? Có đi trong cái đường lối của Chúa để đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Mỗi người mình tự kiểm nghiệm lại. Nhớ anh chị em, không phải mình là người trong ca đoàn, mà mình là cái người có sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Giữa một cái tập thể trong hội thánh, những người đứng lên ca ngợi Chúa, có những người đầy sự sức dầu, mà có những người gương mặt họ thẫn thờ, chỉ nhép cái miệng, nhiều khi không mở được cái miệng để mà cùng hòa lòng với mọi người. Giữa hai người, ai là người Đức Chúa Trời đẹp lòng thì anh chị em biết rồi. Giữa hai người rất là sốt sắng trong công việc của Đức Chúa Trời, dâng hiến nữa, phục vụ nữa, nhưng mà không thực sự, chưa bao giờ biết kinh nghiệm được cái sự sức dầu của Chúa trên đời sống của mình. Người nào thực sự là người đẹp lòng Đức Chúa Trời? Nguyện xin Chúa cho mỗi anh chị em mình đứng trong cái hàng ngũ người được sức dầu, người được đẹp lòng Chúa. Xin quanh đọc dùng cho Roma đoạn 12 câu 1.
Amen. 12 câu 1. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Amen.
Cảm ơn Quỳnh. Chúa muốn mình đến với Chúa, tôn thờ Chúa bằng cách nào? Đây là cái lời khuyên của ông Phaolô. Nhưng mà mình thấy rõ ràng, dâng thân thể mình làm của lễ sống. Nếu mà một tấm lòng mà quá lo về vật chất thế gian, quá lo về cái bên ngoài, cái của lễ đó là của lễ chết khi đến với Đức Chúa Trời, mà không có sự thánh khiết này. Anh chị em đến với Chúa có phải là một của lễ sống không? có thực sự là của lễ sống với Chúa không? Và cái đời sống, cái tâm hồn linh thể xác của anh chị em có phải là thánh không? Có được Đức Chúa Trời nhìn thấy là thánh sạch không? Thánh đây là sự thánh sạch. Mình không phải là thánh, nhưng mà mình được Chúa rửa mình để rồi sự thánh khiết của Chúa dẫn dắt mình đi vào gặp gỡ Chúa trong sự thánh sạch. Không phải do con người mình, chỉ khao khát tận hiến cho Chúa, chuẩn bị tấm lòng mình cho Chúa, ca ngợi Chúa với hồn linh và thể xác. Dâng hiến không phải là tiền bạc, không phải chỉ là tiền bạc, không phải chỉ là cái lời ca ngợi nhưng mà không có sự sức dầu, mà là một thân thể sống và thánh, thánh cả về hồn linh và thể xác. Xin quanh đọc thêm ở trong Giăng đoạn 4 câu 23 em.
Giăng đoạn 4 câu 23. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Amen.
Ở trong Roma hướng dẫn mình đến một cái sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng này dẫn mình đến một cái điều mà thờ phượng Chúa ưa thích. Với cái tâm thần đổi mới anh chị, không phải còn một cái sự cũ kỹ. Đến với Chúa không còn cái nghi lễ cũ kỹ của thời cũ ước nữa, mà thời của tân ước. Với một cái sự đổi mới tâm trí, với một cái lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Mình thờ phượng ai? Một Đức Chúa Trời sống và thánh, một Chúa Giêsu Christ của phúc âm chịu chết trên thập tự giá để cứu mình khỏi tội, và cái sự cứu chuộc trọn vẹn. Nếu mà anh chị em chưa tin được sự cứu chuộc của Chúa là trọn vẹn trên đời sống anh chị em, thì anh chị em chưa đi được vào được lẽ thật của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Nếu anh chị em vẫn giữ lại những cái cũ kỹ của mình, những cái tiêu cực của mình, những cái gì của mình mà chưa có một tâm thần đổi mới, thì cũng chưa phải là của lễ sự thờ phượng mà Chúa ưa thích. Nguyện Chúa cho mỗi anh chị em khi mình thờ phượng Chúa với một cái thân thể, với một cái con người mà sống thánh khiết, một cái tâm thần, một cái tâm trí được đổi mới hoàn toàn trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, và có cái lẽ thật của phúc âm tin lành mà mình biết cái đấng mình thờ phượng là ai. Và xin quanh đọc thêm dùm Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 16 phần B.
Đoạn 6 câu 6 phần B.
Câu 16 phần B.
Câu 16 phần B. Amen. Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Amen.
Anh chị em thấy trong cái phần B của câu 16 này, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời của chúng ta đang hằng sống, và cái đền thờ là nơi Chúa ngự. Anh em tưởng tượng đi, tấm lòng của anh chị em đang có Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời làm gì ở trong tấm lòng này? Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ ở và đi lại trong tấm lòng của chúng ta. Tại sao mà cái tấm lòng của mình nhỏ như vậy mà Chúa đi lại? Chúa đi lại để Chúa xem xét coi nơi nào còn cũ kỹ, nơi nào chưa có sống ở trong cái tấm lòng này, và nơi nào chưa có thánh khiết. Và Chúa muốn làm trọn vẹn là Đức Chúa Trời của tấm lòng đó. thì anh chị em nhớ, chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Xin Chúa chuẩn bị cho mình một tấm lòng, để rồi cái tấm lòng này để thờ phượng Chúa, để đẹp lòng Chúa, để làm theo ý Chúa, và một tấm lòng mà Chúa ưa thích. Như vậy để chuẩn bị lòng mình thờ phượng Chúa, cái tấm lòng mình phải biết mình là ai, là kẻ mà Chúa đã chết để mua chuộc mình. Chúa mình là ai? Là Đấng đã hy sinh cho mình. Không phải cái người xã hội bên ngoài, không phải những cái vật chất mà mình có, không phải cái môi trường ở bên ngoài mà mình sống, mà là ở trong tấm lòng của mình. Giữ cho tấm lòng mình được trong sạch. Xin Chúa lấy ra hết những cái gì mà mình không lấy nổi thì Chúa sẽ lấy. Cái thân thể này phải luôn luôn được sự dẫn dắt của Chúa, để rồi tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Có nhiều khi mình thắng không nổi anh chị em, nhưng mà Chúa là Đấng mà dẫn dắt mình, và Chúa thêm sức cho mình, Chúa Thánh Linh nhắc nhở mình, để rồi mình hoàn toàn là một cái người tích cực ở trong Chúa. Mình với một cái tấm lòng khao khát Chúa, nhiều khi sự khao khát của mình chưa đủ, nhưng mà mình bước vào trong cái sự thờ phượng, bước vào hành lang với một sự chuẩn bị, bước qua cổng để bước vào hành lang với một sự chuẩn bị, bước vào nơi thánh để rồi thay đổi cái tâm thần mình và biết lời của Đức Chúa Trời, để rồi với một tấm lòng ca ngợi chúc tụng danh Chúa và bước thẳng vào trong nơi chí thánh. Giữa mình với Chúa có một sự tâm giao, giữa mình với Chúa có một sự tận hiến, và giữa mình với Chúa là một sự vâng phục hoàn toàn. Nguyện anh chị em cũng như cô Hường học được bài học hôm nay, để mình chuẩn bị cái tấm lòng mình trong sự thờ phượng Chúa, trong sự hướng phục Chúa trong cái mùa Giáng sinh này, và chọn cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời, là người được Chúa Trời ưa thích trong sự thờ phượng mình, là người mà có một tấm lòng, có một con người, có một hồn linh thể xác, là người Đức Chúa Trời ở với, Đức Chúa Trời đi qua đi lại, và là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin mời chúng ta đi vào sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Và mời một anh chị em mình học được bài học chính Chúa dạy dỗ mình, để trong cái mùa Giáng sinh này mình bắt đầu có một bước thay đổi, hiểu được cái sự thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời ưa thích, hiểu được cái ơn mà Chúa đã chọn mình là người thuộc về Chúa, hiểu được tại sao một Đức Chúa Trời vinh hiển ở nơi cao sang mà Chúa lại ở trong lòng mình, Chúa lại đi qua đi lại trong mình, và Chúa muốn hiện diện luôn với mình cho đến ngày mình gặp Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Không phải là bên ngoài nha anh chị em, tất cả là trong tấm lòng của mình, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa với tâm thần và lẽ thật, thờ phượng Chúa với cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Chúa Trời ở nơi đó, đi qua, đi lại, và làm Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa đòi hỏi một sự trọn vẹn, tận hiến, thánh khiết và khao khát. Khao khát Chúa. Không phải là môi trường, không phải là hoàn cảnh, nhưng mà là tấm lòng. Cảm ơn Chúa. Xin mời một anh chị em chúng ta được sự dạy dỗ và cầu nguyện cho bài học và cầu nguyện cho chúng ta. Thường xin mời một người đại diện. Dạ, xin mời một sư kia. Một sư nói lớn một chút để cho anh chị em ở bên đường dây phone có thể nghe dễ dàng. Dạ.
Kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi sáng ở bên người của Chúa là tốt lắm. Chúng con được nghe sứ điệp của Ngài, truyền tải lời của Ngài cho chúng con, được học buổi. Con cảm tạ Chúa, Ngài cũng đặt để cho mẹ mình truyền tải lời của Chúa. Sứ điệp của Ngài là ngày Chúa Giêsu đại sinh. Ngài cách đây hơn 2000 năm. Hallelujah. Chúng con cả Chúa ơi, chúng con mỗi một tấm lòng của chúng con giờ này, chúng con để chúng con tiếp đón Ngài ngày Ngài giáng sinh trên trần gian này. Và Ngài cũng giáng sinh trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, để cho chúng con được vui mừng lớn trên đời sống của chúng con, Ngài mời vì Ngài là vui mừng lớn cho chết, vì Ngài là tin lành cho muôn dân. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thánh hóa đời sống của chúng con, để chúng con dâng thân thể của chúng con để làm của đời sống hòa thành và để ý muốn của Ngài, chứ không phải là ý muốn của chúng con mà ý muốn của Ngài. Thánh Chúa Ngài đổi mới tâm trí tấm lòng của chúng con khi Ngài xuống trần gian, khi Ngài giáng sinh. Không phải là Ngài giáng sinh thôi đâu, mà Ngài giáng sinh cho đời sống mỗi một của chúng con. Không phải Ngài giáng sinh cho cả thế giới này thôi đâu, mà Ngài giáng sinh tất cả mọi người anh chị em của chúng con đang sinh trời, đang hân hoan chào đón này. Thì giờ này chúng con mừng, chúc mừng, chúc vui mừng để đón Ngài. Nhưng tức tin chúng con dọn lòng, thả lòng con để chúng con đến với Ngài với sự điều gì thánh của Ngài. Chúa Ngài ở cùng, Chúa Ngài thăm viếng mỗi một hành trình của chúng con. Xin Chúa Ngài đến và động chạm, nâng đỡ, Ngài khích lệ, Ngài khích lệ tất cả chúng con, tất cả mọi người đang khổ đau, đang bơ vơ, đang lang thang ở trong những ngày giáng sinh này. Chúa ơi, Ngài hãy cứu họ, Ngài cứu họ, Ngài kéo họ đến với Ngài, mà Ngài giải cứu họ. Tất cả các bạn sẽ tự tập mình rất là nhiều trên thế gian này. Cảm ơn Chúa, và xin Chúa Ngài sức giàu cho mình sự truyền tải lời của Ngài, và xin Chúa Ngài ban sự khôn ngoan cho mẹ, sự yêu biết cho mẹ, tri thức mẹ để truyền tải lời của Ngài được, để cho chúng con được nghe lời của Ngài, học lời của Ngài, được áp dụng cho đời sống, cho gia đình của chúng con, cho hội thánh của chúng con, cho tất cả anh chị em. Thì giờ này Chúa ơi, dù chúng con cầu nguyện rất là nhiều, cũng có giới hạn Chúa ơi. Nguyện xin Chúa Ngài xem sức mỗi một anh chị em của chúng con trong buổi sáng buổi tối hôm nay. Chúng trình dân hết thảy trẻ em ở trong công tay quyền năng sự Chúa, chúng con còn trong danh Jesus.
Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Cô Hương mời thêm một anh chị em ở bên Mỹ trên đường dây. Mình đại diện cho anh chị em nhớ bên Mỹ, mình cầu nguyện cho chị em trong bài học này. Cô Hương xin mời một người trước khi tiên chị em góp phần trong cái sự học hỏi lời Chúa của mình. Mình cũng cầu nguyện. Một người nữa cầu nguyện đi ạ. Xin một người cầu nguyện. Bất cứ chị em nào dạ, trên đường dây.
Amen. Nếu không có ai cầu nguyện thì em xin được cầu nguyện.
Dạ, xin mời quan.
Amen. Hallelujah. Dạ, kính mời tất cả mục sư, tôi tới con cái của Chúa, hiệp với em tâm sự cầu nguyện cho qua buổi học bài học sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. 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 Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã ban phước chúng con lại nơi đây. Dù bất cứ chúng con đang ở nơi đâu, nhưng mà chúng con cùng một thánh linh, cùng thờ một Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con, thì chúng con trên đường dây lai học sáng hôm nay, cha ơi, rất là được đầy ơn của Chúa, và chúng con cảm thấy chúng con quay quần qua lời của Chúa, và lời của Ngài chính là Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa còn nhiều vì Ngài đã ban con một của Ngài xuống thế gian này để mà làm hoàn thành ý nguyện của Chúa, để đem con ngựa chúng con đến gần với Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa vì ân điển quá lớn lao của Ngài mà Ngài đã chọn chúng con trong giữa dòng đời rất là bộn bề, đủ việc phải lo toan, đủ việc chung quanh chúng con. Nhưng mà Chúa ơi, khi mà Chúa đã biệt tuyên chúng con ra là dân thánh của Chúa, là chức thầy tế lễ nhà vua, và chúng con là chức cầu thay cho tất cả anh chị em chúng con, và Chúa đã đặt để chúng con vào cái địa vị đó, Chúa ơi, rất là cao cả. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con đã được Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con. Ngài đã đưa chúng con lên một bậc cao hơn, và Ngài luôn luôn chăm nhòm chăm sóc chúng con. Chúa ơi, chúng con là ai mà tại sao Ngài yêu thương chúng con đến như vậy? Bởi vì tình yêu thương của Chúa, lòng thương xót của Ngài, sự nhân từ của Chúa mà Ngài đã xuống thế gian này và sống như một con người như chúng con, để mà khi mà chúng con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện là Ngài thấu hiểu hết những nỗi lòng, những sự đau khổ, hoặc là bất cứ những cái điều gì mà còn ẩn khuất trong lòng của chúng con, Ngài thấy hết, Ngài hiểu hết thôi. Mặc dù là chúng con không cần nói lên, nhưng mà Ngài cũng hiểu hết những cái điều mà chúng con đang suy nghĩ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì sự Giáng sinh của Chúa hơn 2.000 năm về trước, để mà giờ này chúng con trở lại làm con cái của Chúa và được gọi Ngài là A-ba, là Cha. Chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì ơn điển của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho mùa Giáng sinh này. Mỗi một mùa Giáng sinh, chúng con vui mừng vì Ngài Giáng sinh, nhưng mà chúng con cũng phải nghĩ tới những cái sự hy sinh của Chúa, những cái điều mà Chúa phải chịu để chúng con sống cho xứng đáng với Ngài, để cho chúng con thờ phượng Chúa bằng lẽ thật, và thờ đến với Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, và phải thờ phượng Chúa và bằng lẽ thật, bằng hết tấm lòng của chúng con hướng về Ngài. Có những cái điều chung quanh đời sống của chúng con, Chúa Thánh Linh của Ngài luôn nhắc nhở chúng con và cho chúng con đóng đinh thân xác của chúng con, và cho chúng con biết rằng đời sống trên đất này chỉ là tạm bợ, và cho chúng con đến càng ngày càng đến gần với Ngài nhiều hơn, để chúng con kinh nghiệm Ngài và chúng con thấy được sự trải nghiệm ngọt ngào mà Chúa dành cho mỗi đời sống của tôi tới con cái của Ngài nơi đây. Chúa ơi, chúng con được ăn nuốt lời của Chúa, chúng con được nếm trải những cái điều mà Ngài dạy dỗ chúng con, dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì chúng con cũng biết đó là chương trình của Chúa, để Chúa tạo, Chúa cho phép nó xảy ra trong cuộc đời của chúng con, để Chúa cứu chúng con, để Chúa làm hoàn thành những cái điều mà Chúa đã chọn chúng con từ trong bụng mẹ của chúng con, và Ngài đã chăm sóc ẩm đồng chúng con từ thuở rất là nhỏ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài, và Ngài đã ban cho chúng con, và cầu xin Chúa Ngài tiếp tục Ngài những gì Ngài làm cho chúng con trên đời sống của anh chị em chúng con tôi tớ của Ngài nơi đây, thì xin Chúa Ngài cũng làm với những người mà còn chưa hề biết đến Ngài. Chúa ơi, xin Chúa mở mắt tấm lòng của tất cả anh chị em dân tộc Việt Nam của chúng con bên Việt Nam, cũng như tất cả người Việt Nam của chúng con trên toàn thế giới này, để họ sẽ biết được cái ngày Christmas, ngày Giáng sinh của Chúa, và ý nghĩa của sự Giáng sinh của Chúa xuống trần này là gì. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa nói với chúng con rằng nếu chúng con không ra nói về Chúa thì họ không biết Ngài là ai, nếu chúng con không đi ra rao giảng tin lành của Ngài thì làm sao họ tin. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài sức giàu lên môi miệng của chúng con, đặt lời của Chúa trong môi miệng của chúng con, để khi chúng con nói ra thì sự uy quyền của Chúa, lời nói uy quyền của Ngài có thể bắt phục được tất cả mọi người phải như tấm lòng, dù có bằng đá đi nữa cũng chảy mềm ra, Chúa ơi, qua lời cầu nguyện của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài, xin Chúa Ngài tiếp tục sử dụng chúng con như công cụ trong tay của Ngài, để cho công cụ nó càng ngày càng sắc bén qua sự mài dũa của Ngài. Ngài biến đổi chúng con, Ngài sửa trị bản chất chúng con, để chúng con bước đi theo con đường của Chúa và chúng con càng ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Một bài học sáng hôm nay nhắc nhở chúng con để chúng con biết bổn phận của chúng con, đại sứ mạng lệnh của chúng con trên đất này và khi Chúa đặt để chúng con là như thế nào. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì ơn lành của Ngài và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Qua bài học này anh chị em có những cái kinh nghiệm gì cần sự đóng góp, xin mời lên tiếng để mình cùng nhau mình học hỏi được thực tế vào đời sống của mình, càng ngày càng có kết quả trong công việc của Đức Chúa Trời, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dạ, và ai có kinh nghiệm, có thêm ý kiến gì đóng góp, xin mời anh chị em. Dạ, ông mục sư có gì thêm không, mục sư? Dạ, mục sư Hải.
Dạ, không, cô Hương.
Dạ, cảm ơn Chúa. Nếu mà mình không có gì để mình nói thêm thì bây giờ mình đi vào sự cầu nguyện. Cô Hương
ơi.
Dạ, những người nào có vấn đề muốn cầu nguyện xin nêu lên.
Cô Hương ơi, cô Hương xin cho phép có ý kiến.
Có nhu cầu ạ.
Dạ, để cô Tina nói trước nha, một sáng sáng. Dạ, mời cô Tina.
Dạ, em có ý kiến thì em cũng mới tin Chúa đây, thì năm nay cái mùa Giáng sinh sau khi mà nghe cô giảng về sự Giáng sinh của Chúa thì em có sự suy nghĩ rất là khác với ngày trước. Và ngày xưa thì em trong công việc làm của em thì em thấy là ngày lễ Giáng sinh là cái ngày cuối năm đó.
Nói lớn chút nha Tina, còn ở Việt Nam nghe nè.
Dạ, cái ngày xưa thì em nghĩ là cái ngày Giáng sinh đó, là đó là cái lúc mà các nhà làm việc buôn bán đó, dân thương đó, thì họ cái ngày Giáng sinh vào trong kinh tế, họ cứ nghĩ cái ngày Giáng sinh là cái mùa mà để quyết định cái việc thu thập trong năm. Thì đối với các nhà kinh tế thì cũng đây là một cái cây thước để mà đo cái mức độ lên hay là xuống của cái tiền bạc, cái lợi thức mà họ thu nhập vào. Còn đối với những người khác á, thì đây là một cái dịp, giống như ngày xưa con chưa tin Chúa thì đây là cái dịp để mà gặp gỡ anh chị em với nhau, rồi ăn uống, rồi giải trí, rồi quà cáp. Cũng như là tất cả các trẻ em á, thì chỉ mong chờ cái mùa này để mà có quà. Nhưng mà ngày hôm nay thì em lại có cái sự suy nghĩ khác. Em hiểu được là sau khi nhận Chúa, ở trong cái vương quốc của Chúa, thì em hiểu rằng là cái mùa Giáng sinh không phải như là ngày xưa em nghĩ nữa. Ngày hôm nay em suy nghĩ là em, bản thân em cần phải hiểu ra Giáng sinh là cái ngày Chúa đã đem ánh sáng đến cho nhân loại, đã đem ánh sáng đến cho cuộc đời của em, của gia đình của em, anh chị em của em. Chúa đã ban một cái món quà vô cùng quý giá. Đây là cái ngày mà Chúa đến với con người, đến với chúng ta như là một người cha yêu thương, là một người cố vấn dẫn đường và là một cái người hòa giải. Cũng là cơ hội để anh chị em với nhau mà hòa giải, mà đem cái tình yêu thương của Chúa để cho tỏ ra cho những người xung quanh biết. Cũng là cái người mà kết nối, tìm lại với Chúa để mà thức tỉnh, hiểu rằng là mình đã coi như là dân cái mình có thánh coi như là thánh sạch, hoặc holy không, để mà dâng lên Chúa cái lễ sống cho Ngài, đó là thân thể cái okay, holy của mình. Cho nên em suy nghĩ lại là trong những ngày này, ngày Giáng sinh, bản thân em thì em sẽ ngừng lại, em sẽ không còn muốn bận rộn để mà làm những cái điều mà em mới vừa kể đến. Em phải suy nghĩ đến cái ý nghĩa đích thực của cái ngày lễ và sống đúng với cái ý nghĩa đó. Ánh sáng đã đến thế gian này, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Nhưng mà em đã có tiếp nhận ánh sáng đó hay chưa? Đủ hay chưa? Con cái gia đình của em, anh chị em của chúng em có mở lòng, mở con mắt lòng ra mà tiếp nhận ánh sáng của Ngài không? Hay là có những người vẫn còn quay mặt ra, hay là đang đứng coi như là đang quay lưng lại với ánh sáng của Chúa, bởi vì những lời cầu nguyện của mình, những nan đề của mình chưa được giải quyết. Đối với em thì Chúa đã ban cho em một cái món quà vô cùng quý giá, nhưng mà em phải rửa sạch, coi như là nguyện là huyết của Chúa sẽ thanh tẩy rửa sạch bản thân mình để có xứng được tiếp nhận món quà của Chúa. Con cảm ơn Ngài, Chúa ơi, con muốn ở bên cạnh Ngài để mà con có được một cái xứng đáng được nhận được món quà của Ngài, để bởi vì Ngài là lúc nào cũng là người cố vấn hoàn hảo, là người cha nhân từ, là người đã giải hòa, đã mang tình yêu thương, sự bình an đến cho chúng con, một sự bình an thật sự của chính từ Ngài chứ không phải là từ ở trên thế gian. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Em đó là nhưng em
cảm ơn
có...
Chúa.
Xúc cảm động
Chúa, cảm ơn Chúa.
Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, em cảm ơn con.
Sự học hỏi lại để mình hiểu được cái sự thờ phượng, cái sự ý nghĩa của sự Giáng sinh của đời sống mình để mà có kết quả cho chính mình, cho chính mình và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để rồi một thành phần của trong thân và huyết Chúa thì hội thánh của Chúa mới phát triển. Chứ thực sự mà mình đến với Chúa với tấm lòng và mình hiểu biết được Chúa mình là ai và mình là ai thì hội thánh chắc chắn sẽ vững vàng và mạnh mẽ, sẽ đem được nhiều người đến với Chúa, không còn phải là những cái hình thức rỗng tuếch nữa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Tina. Dạ, còn anh chị em nào có điều gì nữa không ạ? Đây là cái bài học mà khi mà cô Hường chuẩn bị để mà muốn chia sẻ với anh chị em. Chúa dạy cho cô Hường đó anh chị. Chúa dạy đó. Cái dự tính của Hường không phải là cái phần này, nhưng mà Chúa dạy đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Còn ngoài những có anh chị em nào có ý kiến gì nữa không? Còn người nào có muốn nêu năng đề dạ? Mục sư Sáng, hồi nãy mục sư Sáng muốn nói, xin mời mục sư Sáng.
Dạ, chúng tôi nhà quý thầy cô cầu nguyện cho chúng tôi mùa lễ Giáng sinh tới ngày 15 tháng 12 tôi tổ chức lễ Giáng sinh vùng sâu vùng xa tại vùng đất U Minh nhà quý đại tá Chúa cầu nguyện cho chúng tôi thật nhiều để tổ chức, để được vinh hưởng cho Chúa và để có đủ tài chánh chúng tôi tổ chức lễ hương.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho các hội thánh của mình ở bên này. Hội thánh nào thì cũng có sự tổ chức ở bên Mỹ này, mỗi hội thánh, và thực sự mỗi hội thánh đều kỷ niệm lễ Giáng sinh trong một cái tấm lòng chúc tôn và đẹp ý Chúa Trời. Mình cũng là những thành phần để góp phần trong hội thánh anh chị em. Và mình không những góp phần bằng cái sự dâng hiến, góp phần bằng cái sự góp mặt ca ngợi, nhưng mà mình cũng góp phần bằng cái tấm lòng. Và cũng nhớ đến những anh chị em ở Việt Nam, bắt đầu từ tuần thứ nhất trong tuần lễ thì thấy ở miền Tây một sư Đáng đã có góp phần trong sự làm kể kỷ niệm, tức là trọn trong tháng 12 ở những cái hội thánh mà có liên hệ đến ISOM mình đó, thì đều mỗi tuần đều có cái sự kỷ niệm Chúa Giáng sinh để không có sự trùng hợp, và anh chị em cùng hợp tác với nhau. Và trong cái ông mục sư Sáng thì sẽ làm ngày 25, rồi ông mục sư Đáng thì 22, và tuần cuối cùng cũng ở những vùng khác. Rồi trên ông mục sư Điểu Cây, mục sư Điểu Khe, mục sư Điểu Long, mục sư Sớ, mục sư Tài, thầy Điển Nhi, thầy Trinh, đó là những nơi có hội thánh. Và ở ở phần trong chị em ở trong tháp canh của mình thì có nơi thầy Minh, nơi cô Mãi Thương, nơi thầy Hanh ở miền Tây, nơi nơi của Thái Tuấn, nơi của cô Sinh, rồi nơi của các mục sư, các mục sư Mỹ Vợ, rồi mục sư ngoài cái miền đó thì cũng có mục sư Thương ở Sion, Đà Lạt, những mục sư ở Sài Gòn, thì có nơi của mục sư Ánh Hồng, cô mục sư Tân của cô Ánh Hồng, mục sư Mẫn ở bên này, thì có nơi của mục sư Hải, mục sư Kiều, rồi mục sư Minh, tức là ở nơi của mục sư Châu của chồng của Linet, tức là mình nhớ đến anh chị em mình mỗi một hội thánh, Chúa cho đầy ơn và những tấm lòng mà đầy sự tận hiến cho Chúa, đầy sự thờ phượng Chúa trong cái ý nghĩa đích thực để đẹp lòng Đức Chúa Trời và đem nhiều người đến với Chúa. Mình cũng cầu nguyện cho các mùa Giáng sinh này là cái mùa mà không những ở bên Mỹ nhưng mà ở Việt Nam mình có những cái cuộc truyền giảng đại chúng. Xin Chúa sức dầu cho các đầy tớ Chúa, tất cả các giáo phái từ miền Bắc ra tới miền Nam, và cái đoàn của Hội Thánh Mục Sư Khánh ở Houston cũng đã về và truyền giảng Giáng sinh, rồi đại hội ở Cà Mau, bây giờ lên tới Sài Gòn, và sau Sài Gòn sẽ đi ra ngoài Bắc vài nơi nữa. Thành ra mình cũng cầu nguyện, rồi những cái buổi đại hội của các giáo phái Phúc Âm Toàn Vẹn, của Ngũ Tuần, của Baptist khắp nơi, và có những nơi làm lớn, có những nơi làm nhỏ. Nguyện xin Chúa sức dầu và phục hưng đất nước Việt Nam qua những cái cuộc truyền giảng cái mùa Giáng sinh này, để rồi đem thêm nhiều người Việt Nam đến với Chúa, vì Chúa tiên tri rằng cánh đồng của Việt Nam mình đã chín rồi, cần phải có những con gặt để mà gặt. Xin Chúa ban cho cái đất nước Việt Nam là cái đất nước Chúa Giêsu làm chủ, và cái người mà góp phần trong cái mùa gặt này là con dân Chúa ở Việt Nam và những đầy tớ Chúa khắp miền lãnh thổ nước Việt Nam. Bên Mỹ mình cũng vậy. Nguyện xin Chúa cho những cái ngày mà các hội thánh chúng ta làm lễ Giáng sinh là những ngày truyền giảng, và dân Việt ở hải ngoại cũng như là người dân Mỹ ở trong các hội thánh Mỹ, họ sẽ được Chúa cài xới cái mảnh đất lòng họ, để khi phúc âm tin lành được gieo ra thì họ là những người gia nhập vào đội quân của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Mẹ ơi, xin cầu nguyện cho hội thánh con.
Dạ.
Đó. Ngày 26.
Dạ, mùa thánh mục sư ngày 26. Dạ. Tức là trọn những cái mùa trong cái tháng 12 này là cái ngày mà các hội thánh chúng ta, các mục sư ở Việt Nam vùng mà ở vùng Bình Long đó, thì hồi nãy tôi đã nói rồi đó, mục sư Điểu Khe, mục sư Điểu Cây, mục sư Điểu Long, mục sư Sớ, mục sư Tài, thầy Trinh, thầy Nhi, đó là những cái vùng mà của anh em mình đó, còn những người khác nữa, không phải chỉ có những cái vùng trong anh em Việt Nam mình. Thành ra mình nhớ rồi cái vùng miền Tây nữa, thành ra mình nhớ cái điều đó để mình cầu nguyện đặc biệt nha anh chị em. Thì cái lời yêu cầu về bệnh đó thì hồi nãy Thanh Danh có nhắc là mình cầu nguyện cho cháu Yến, và cháu đã nhập viện, bây giờ thì cháu bị không có rõ là cháu bị ảnh hưởng cái gì, nhưng mà Yến thì trước đây mấy tháng trước thì có thai thận, có thai thận, mổ thận, thành ra bây giờ xin Chúa chữa lành để trong những ngày nằm trên giường bệnh thì cháu Yến ăn năn trở lại cái đời sống của mình, vì Yến là một người mà đã dẫn đưa mẹ mình đến với Chúa, nhưng mà bây giờ Yến lưu ly trên bước đường đức tin. Xin Chúa nhắc nhở trong cái lúc nằm trên giường bệnh, em nhận ra được cái sự sa sút của mình, cái sự yếu đuối của cơ thể mình hoàn toàn ở trong sự sẻ trị của Chúa, để tấm lòng của em trở lại với Chúa, và qua đó Chúa chữa lành cho em, không những chữa lành về cân thân thể mà Chúa chữa lành về tâm linh của em, để em trở lại là người thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện thêm cho Toàn, để cho Toàn trong gia đình Nghệ, Lệ và Nga, để rồi Chúa bứt phá đời sống của Toàn và có những vật đáng diệt mà em giấu gia đình. Chính những vật đáng diệt này là những vật mà trói buộc Toàn ở trong cái sự trầm cảm. Xin Chúa cho Toàn cảm thấy không có còn quý trọng những cái vật đó nữa, để rồi không còn giấu giếm và Lệ nhìn thấy để quăng chúng nó vô cùng ra. Con dâng Chúa Giêsu đi. Mình cũng cầu nguyện cho một số anh chị em chúng mình trong cái mùa đông này có bị ảnh hưởng cảm ho, bị cái ảnh hưởng của thời tiết. Xin Chúa bổ sức lại cho cái cơ thể của mình được mạnh mẽ và chấm dứt đi cái ảnh hưởng của cơn bệnh, gọi là cái cảm của mùa đông. Chúa lấy ra hết khỏi đời sống cơ thể của anh chị em mình, những người anh chị em bên Mỹ. Một con có ba phần mình cầu nguyện. Cái phần thứ nhất là cho những người bệnh. Anh chị em nào còn nêu nan đề nữa không?
Dạ cô Hường. Cô Hường ơi.
Xin nêu, xin nói lên đề cô đúc kết dạ, lại đến mình
kia. Dạ, xin cô và mọi người cầu nguyện cho Emily cho thoát khỏi cái linh sợ hãi. Tại vì khi mà nó gặp em á, thì nó nói là nó muốn về nhà, nhưng mà tới hồi nó về trên kia thì nói chuyện về nhà thì nó sợ là nó nói là nó cảm thấy không được an toàn, sợ nó bị mắc, bị thúc giục rồi nó không có làm điều tốt cho nó. Dạ thì em cầu nguyện cho cái tâm linh của nó được bình an, không có sự sợ hãi, tự tin đó, rồi nói chung là nó phải có tự tin. Mà nói chung thì em cũng mới cầu nguyện là Chúa chạm lòng nó, mà em cũng biết cứ cầu nguyện mãi thôi.
Thực ra cái đó là một cái sự lừa dối đó, Tina.
Nó bị cái sự lừa
dối đó. Nó bị cái sự lừa dối, những cái ấn tượng cũ kỹ nó vẫn còn có cái sự lừa dối đó. Thành ra mình cầu nguyện quỷ phá cái sự sợ hãi, quỷ phá cái sự lừa dối, rồi để cho Chúa làm việc trong lòng nó, để rồi cho nó mạnh dạn trở lại. Thực ra nó là đứa con gái cứng cỏi, không phải là sợ hãi đâu, nhưng mà nó bị cái linh lừa dối. Những cái cũ kỹ đó, nó cứ dây dưa mình chặt đứt những cái cũ kỹ đi. Thì mình cũng sẽ cầu nguyện điều đó, nhưng mà để cho Tina biết được cái đó là nó lừa dối Emily đó, để nó kéo Emily ra khỏi cái vòng tay của gia đình. Tại vì gia đình bây giờ bầu không khí cha và mẹ đều thuộc về Chúa, mà nó về lần lần trong cái bầu không khí mà mình hết lòng với Chúa thì thế nào nó cũng ảnh hưởng. Đó là ảnh hưởng tốt. Cái sự lừa dối nó không muốn cho Emily được cái ảnh hưởng tốt từ cái điều tin kính của cha mẹ. Thành ra đó là một sự lừa dối, mình quỷ phá đi. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi còn ai có điều gì nữa không ạ? Như vậy thì bây giờ mình có 3 phần để mình cầu nguyện anh chị em. Cầu nguyện về nan đề bệnh hoạn đó. Thì điều thứ nhất là cầu nguyện cho Yến, con có thanh danh được Chúa chữa lành về phần thể xác, mà Chúa cũng chữa lành về phần tâm linh, để kéo em trở lại trong sự thờ phượng Chúa, hầu cho gia đình được tốt lành. Cầu nguyện cho Toàn, để rồi Toàn được giải cứu thêm nữa, và Toàn không còn quý trọng những cái vật đáng diệt mà em vẫn giấu gia đình từ trước đến bây giờ, để Lệ có thể thấy được và quăng nó vô thùng rác, để rồi Toàn sẽ được giải cứu, không còn bị mắc cái bệnh trầm cảm nữa, và không sống cách biệt, không có giao tiếp với ai. Và cái điều thứ ba là cầu nguyện cho những anh chị em mình trong mùa đông này, những người nào có ảnh hưởng cảm của cái mùa thời tiết đó, thì Chúa lấy ra khỏi cái cơ thể của chúng ta. Vì cơ thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đi qua, đi lại và ở trong đó. Anh chị em nhớ, mình không chấp nhận, mình quỷ phá nó đi. Và mình cầu nguyện cho gia đình của Tina, để cho hai đứa con trở lại với Chúa, nhất là Emily. Không còn có một cái tấm lòng cứng cỏi, nhưng mà cái sự lừa dối phải đi khỏi Emily, để cho nó mở lòng với cha mẹ và nó cảm thấy gia đình là một cái mái ấm. Tại vì bây giờ gia đình dọn hết những cái vật mà cũ kỹ trước kia rồi. Bây giờ cái gia đình, cái nơi mà Julie với Tina ở là cái nơi mà sẵn sàng mời Chúa làm chủ. Thành ra cái thế giới tối tăm nó lừa dối Emily vậy thôi. Mình cầu nguyện để Chúa làm việc trong tấm lòng Emily mà mình quỷ phá cái sự lừa dối đó. Đó là phần thứ nhất. Còn phần thứ hai là mình cầu nguyện cho cái sự truyền giảng Giáng sinh ở trong các hội thánh của anh chị em mình ở bên Mỹ với Việt Nam. Phần thứ ba là mình cầu nguyện cho phục hưng đất nước Mỹ và Việt Nam. Và trong phần thứ ba thì cô Hường nhờ mục sư cầu nguyện để mục sư chúc phước luôn, là mục sư cầu nguyện cuối cùng. Cái phần cầu nguyện thứ hai là mình cầu nguyện cho các hội thánh bên Mỹ và Việt Nam, những cái hội thánh mà trong nhóm của mình, để cho có cái sự sức giàu, đó có sự sức quả trong sự chuẩn bị cả cái tấm lòng của mọi người, và chuẩn bị cả cái sự tài chánh, và chuẩn bị cả cái kết quả để cho những người được đến những buổi truyền giảng Giáng sinh sẽ tiếp nhận Chúa. Và cái phần đầu tiên là mình cầu nguyện cho những người bệnh và nan đề. Những người bệnh gồm có Yến, con của Thanh Danh, gồm có Toàn là về trong vấn đề trầm cảm và về cái bệnh mùa đông. Thấy Julie cũng như là một sư Hải cũng ảnh hưởng đến một sư Hải. Thường chúng ta thấy sụt xịt mà một sư Hải cũng không nói lên, nhưng mà không phải một sư Hải đâu, cô Hường cũng vậy, mà anh chị em cũng vậy. Cô Hường biết rằng cái mùa này mùa đông, thành ra cái gọi là cái bệnh của thời tiết nó cũng ít nhiều nó ảnh hưởng mình. Xin Chúa lấy ra một cách hoàn toàn, vì cơ thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và mình cũng cầu nguyện cho Emily nữa, để cho cháu dứt hẳn cái chân không có đau. Và những người anh chị em nào của mình có cái sự yêu đáo về bệnh tật thì sẽ được chữa lành. Bây giờ có ai cầu nguyện cho vấn đề bệnh tật không ạ? Anh chị em nào có thể cầu nguyện được không? Bệnh tật thì có Yến nè, Emily nè, cái bệnh mùa đông của chị em mình nè, và cầu nguyện cho Toàn. Có ai có thể cầu nguyện được trong vấn đề đó không? Nếu mà không ai cầu nguyện thì cô Hường cầu nguyện phần đó, rồi sau đó anh chị em cầu nguyện cho các buổi truyền giảng của mình nha. Giờ xin phép anh chị em cùng hiệp nhất với cô Hường trong cái sự cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con. Sự hiệp nhất của anh chị em chúng con tất cả các nơi trên đất Mỹ này cũng như Việt Nam, đây là một điều đẹp lòng Chúa và trong sự ấn chứng của Ngài, vì chúng con là một thân trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ bài học của Chúa nhắc nhở cho chúng con trong mùa Giáng sinh này. Chúng con chuẩn bị như thế nào để khi chúng con đến với Chúa như là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời và dâng lên trong sự phải lẽ theo ý muốn của Ngài. Con trình diện những cái đan đề của chúng con, những cái con người yếu đau bệnh tật của chúng con trước mặt Ngài. Nếu trong vòng anh chị em chúng con còn những người nào còn ảnh hưởng thời tiết của mùa đông trong khắp nơi, đó là cơn bệnh cảm ho và mệt mỏi, nhức mỏi, ngay cả cô Hồng nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Ngay từ giờ phút này, Chúa nhắc nhở cho chúng con trong Esai 53, bởi lằn đòn của Chúa mà chúng con được lành bệnh, bởi sự chết của Chúa trên thập tự giá mà chúng con, Chúa cất hết những cái đau thương, bệnh tật của chúng con. Những tấm lòng nào còn tổn thương, xin Chúa lấy ra, Chúa lau chùi và Chúa tẩy rửa để trở nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời. Và những cơ thể nào còn sự yếu đuối, xin Chúa phục hồi. Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời là đấng ở giữa chúng con, đi lại trong chúng con và làm thành trọn vẹn cái ý muốn tốt lành của Ngài. Vì chúng con là đền thờ của Đức Chúa Trời. Xin cái cơ thể này là một đền thờ không những được thánh khiết, mà được vẹn toàn về phần cơ thể. Bệnh tật, cái linh tịnh tật của sự cảm ho, của sự thời tiết, còn công bố trong danh Chúa, nó phải rời khỏi chúng con. và không còn được phép ảnh hưởng trên cơ thể anh chị em của chúng con, những người ở trên đường dây phone, dù ở bên Mỹ hoặc là Việt Nam, dù ở gần hoặc là ở xa, nhưng mà chúng con là những đền thờ của Đức Chúa Trời, được sự trọn vẹn trong sự chữa lành và lời hứa của Chúa. Mọi cái linh bệnh tật phải rời khỏi chúng con ngay từ giờ phút này. Nơi của Chúa định nó là địa ngục đời đời. Danh của Chúa được tôn cao trên hết mọi danh. Con cảm ơn Chúa. Ra lệnh nó, con trói buộc nó, cái linh bệnh tật của cái thời tiết ngay từ giờ phút này phải rời ra mỗi cơ thể của anh chị em chúng con trên đường dây phone, những người thuộc về Chúa ngay bây giờ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con hoàn toàn không chấp nhận với nó, không kết thân với nó và không kết bạn với nó. Vì sự chặt đứt này bởi gương của Thánh Linh, bởi lời của Đức Chúa Trời và bởi lửa thiền của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Ngài. Con cũng cầu nguyện cho cháu Yến, con của Thanh Dâm. Người mẹ này rất là cưu mang cho các con của mình. Chúa ơi, những người mẹ trong nhóm của chúng con, người nào cũng cưu mang cho con mình. Xin Chúa thương xót. Chúa chữa lành cho cháu Yến. Và trước khi Chúa đặt cánh tay quyền năng của Ngài đụng chạm đến cơ thể của em, Chúa đụng chạm đến tấm lòng của em, nhắc nhở cho em có một thời gian em nóng cháy trong cái tình yêu của Chúa trên đời sống tâm linh của em. Chúa đem em trở lại môi trường làm con cái của Đức Chúa Trời, trong quyền năng, trong ân điển và trong phước hạnh. Chúa hủy phá cái con rắn bằng vật chất ở nơi nhà của Yến ngay bây giờ. Chúa đã đắc thắng rồi.
Amen.
Chúa đạp nó dưới chân của Chúa để cho nó chết đi. Nó không còn hiện diện là một vật cản trở cái niềm tin của Yến. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa tha thứ cho cô gái này. Chúa ban phước cho gia đình Thanh Danh được trọn vẹn, ngồi chung một bàn giữa chồng, vợ và hai đứa con ở trên bàn để hiệp nhất trong sự thờ phượng Chúa trong mùa lễ Giáng sinh này. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng nhớ đến em Toàn trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Em có một lòng muốn hướng trọn vẹn về Chúa, nhưng mà em chưa đủ sức. Nguyện xin Chúa làm cho cái sự hiểu biết của em trở nên chậm lại một khoảnh khắc, để rồi em buông bỏ đi tất cả những vật đáng diệt mà em đã giấu kín trước đây dưới đôi mắt của Huệ và lại nhìn thấy, để quăng đi quỷ phá và vô hiệu hóa mọi vật đáng diệt cầm giữ Toàn trong nhiều năm trước đây, làm cho em trở nên trầm cảm, làm cho em xa cách với mọi người xung quanh. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, con công bố Toàn là một đứa con trai của Đức Chúa Trời, được sự cứu chuộc và được sự giải cứu hoàn toàn. Trong danh Chúa Giêsu Christ, em không còn quý trọng những cái vật đáng diệt mà em đã giấu kín trước đây nữa. Em sẽ quăng nó ra, em để trước mắt của Lệ, để Lệ có thể quăng đi. Dù em không dám quăng, nhưng mà Lệ sẽ cho chúng nó vô thùng rác. Vì chúng nó, nơi của chúng nó là nơi mà phải rác rưới, không đáng để mà giữ, để mà trói buộc Toàn nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho Daniel, con của Trang. Xin Chúa tiếp tục cái sự rời chạm của Chúa trên bộ não của Daniel, để Daniel có thể từng bước, từng ngày được phục hồi một cách toàn vẹn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nhớ đến vợ của mục sư Điều Cây là bà Tham, đang bị cảm sốt gì đó mà con thấy mục sư Điều Cây đã nêu lên. Nguyện xin Chúa rời chạm vào cơ thể của người chị em của con xuất huyết và bị sốt xuất huyết. Rời chạm vào bà để ngay từ bây giờ bà ăn năn những cái đời sống chưa đẹp lòng Chúa, những cái lời nói của bà còn sơ sót trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho người chị em của chúng con. Xin Chúa thánh hóa cái môi miệng của bà và tấm lòng của bà, để ngay từ giờ phút này bà nhận được một sự phục hồi siêu nhiên, một sự chữa lành bởi quyền năng của Chúa trên người chị em của chúng con. Con cũng nghe nói mẹ của thầy Thương cũng đã rất yếu. Chúa ơi, xin Chúa thương xót. Chúa làm thành ý định tốt lành của Ngài trên gia đình của thầy thương, trên đời sống của mẹ thầy thương. Ý cha được nên, con không biết cầu nguyện như thế nào, nhưng mà Chúa biết. Chúa biết điều gì? Chúa có mục đích trên đời sống của bà. Con nghe một sư Điểu Khe nói rằng bà là một người rất là kính sợ Chúa. Dù gia đình có những người không kính sợ Chúa nhiều, có những lời nói không tốt, nhưng mà mẹ này là một người kính sợ Chúa. Mọi sự được tốt lành trong ý thánh của Ngài trên đời sống của mẹ thầy Điểu Thương. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con cũng nhớ đến những người mẹ có những đứa con mà bị hư đốn, xa lìa nhà Chúa. Xin Chúa đem chúng nó trở về. Những đứa con của chúng con là những đứa hậu tử của chúng con, từ nắm ruột của chúng con mà ra. Chúa ơi, tất cả chúng con đều muốn các con của chúng con, những người trên đường dây phone, từ mục sư cho đến những anh chị em khắp cả các nơi, chúng con muốn tất cả con cái của chúng con cùng hiệp nhất với chúng con trong dòng chảy của Đức Thánh Linh để tôn thờ Chúa một cách phải lẽ, trở lại trong sự thờ phượng Chúa đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và gia đình chúng con là những gia đình trọn vẹn, con cái của chúng con dù phải xa rời cái mái ấm gia đình, nhưng mà nó trong cái môi trường sinh hoạt riêng để sự học hỏi, nhưng mà sự chăm sóc, sự phủ bóng cứu chuộc của Chúa vẫn giữ gìn các con chúng con trong niềm tin sắt son đối với Chúa. Chúa tha thứ cho những sai phạm của các cháu, và Chúa ban cho chúng con có một tấm lòng dâng con mình trọn vẹn trong cánh tay của Chúa, vì chúng con bất năng, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng con là đấng toàn năng. Con cảm tạ
Amen.
Chúa. Con cũng cầu nguyện cho con của cô Julie, con của cô Linda, con của Ngọc, con của Quang, con của Quê, con của Tina, con của cô Lý, con của cô Loan, con của cô Du, con của tất cả những chị em của con, mục sư Hải, mục sư Điểu Khe, mục sư Sáng, các mục sư ở Việt Nam, ngay cả con của con, trong tháng này chết sẽ một phần tử của Chúa ơi. Nguyện Chúa ban cho một sự trọn vẹn trong cuộc mổ này, để cái cơ thể của chết không còn bị mập một cách bất thường, và nó trở lại một chế độ kiêng khem trong sự ăn uống, nhưng mà sức khỏe nó vẫn được gìn giữ. Có những điều cũ kỹ nó cũng cần phải bỏ ra khỏi cái đời sống của nó. Xin Chúa giúp con điều đó trong đời sống của Thủy Thương, hai đứa cháu con Safira và Phoebe nữa. Mỗi người chúng con đều có những cái sự sai phạm. Xin Chúa thương xót, Chúa tha thứ, Chúa làm thành trọn vẹn gia đình cho chúng con. Mỗi anh chị em của chúng con trên phone này, con quên không có kể hết, nhưng mà Chúa biết. Chúa biết từng người trên chúng con đang ở trên đường dây phone. Và nhiều người đã rời trước vì công ăn việc làm, nhưng mà mỗi ngày anh chị em chúng con là những người trung tín trong sự họp mặt đã cầu nguyện. Xin Chúa dùng cái gậy yêu thương của Chúa để kéo những cái tâm linh nào xa rời nhà Chúa trở lại với mái ấm gia đình, là một gia đình thờ của Chúa trọn vẹn. Và Chúa nói với chúng con, ấy là một gia đình mà thuộc về Chúa và được phước Chúa là như vậy. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con nhớ đến Emily. Đây là một đứa con gái cũng còn nhỏ bé, nhưng mà nó bị sự lừa dối của linh tối tăm, của những linh mà chống Chúa trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Nguyện cái lời cầu khẩn nài xin của Julie và Tina để đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải lẽ, và hai đứa con của vợ chồng này, Tony và Emily, và nhất là Emily. Xin Chúa cài xới tấm lòng của nó. Chúa lấy ra khỏi tấm lòng của Emily những cái linh lừa dối, những cái sự tối tâm mà nó còn trốn giấu như những vật đáng diệt trong cái tấm lòng của em. Xin Chúa phơi bày ra ánh sáng, để rồi ánh sáng của Chúa sẽ thiêu đốt hết những cái sự tối tâm cũ kỹ trên đời sống của những đứa trẻ trong gia đình chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con dâng tất cả các chị em của chúng con. Chúa ban phước cho mùa Giáng sinh này là một mùa phước hạnh của mỗi gia đình chúng con. Chúng con sẽ nhận được những cái niềm vui mới mà Chúa thay đổi. Chúa thay đổi từng phần trong gia đình chúng con, từng tình huống, từng người trong gia đình chúng con. Chúa chữa lành về phần tâm linh. Chúa phục hồi về cái tâm thần thờ phượng Chúa. Và Chúa làm hoàn chỉnh lại đẹp ý của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Dạ. Amen. Xin mời anh chị em chúng ta cầu nguyện cho cái sự tổ chức Amen. Những cuộc truyền giảng và Giáng Amen. Sinh của mùa Noel này trong các hội thánh của chúng ta, những hội thánh của anh chị em của chúng ta bên Mỹ và Việt Nam. Và xin một người cầu nguyện điều đó. Chúa không những chu cấp, Chúa không những ban cái sự góp phần của tất cả, mà xin Chúa cũng làm chủ mọi tình huống trong những cái mùa Giáng sinh này trong sự truyền giảng để đem người chưa biết Chúa trở lại với Chúa. Dạ, xin mời một chị em nào đó cầu nguyện dùm. Dạ, xin nhờ cô Hồng Mục Sư Hải cầu nguyện dùm được không ạ?
Biết cô Hồng còn không?
Không thấy cô Hồng Mục Sư Hải. À, hồi nãy cô Hồng quên cầu nguyện cho qua để chút xíu nữa cô Hồng sẽ cầu nguyện lại. Có anh chị em nào có thể cầu nguyện được không?
Chắc cô Hồng ơi. Cô Hồng. À, chúc cô Hường
mời qua cầu nguyện được không?
Cầu nguyện cho con với
nữa, cô Hường
ở trên căn cổ
chút xíu nữa, cô Hường sẽ
rất là đau. Rồi cái lì nó là đau cái lỗ tai á, cái lì lỗ tai bên nào nói cô Hường đi.
Dạ lỗ tai bên phải á cô Hường, lỗ tai bên phải của con nó bị nhức á.
Lỗ tai bên phải. Rồi bữa hôm đó cái lưng thì hết rồi hả?
Dạ cái lưng con hết rồi cô Hường, bữa đó cô cầu nguyện xong là nó hết rồi.
Thêm trong vấn đề bệnh, thành ra cô Hường sẽ cầu nguyện cho Kelly. Nhưng mà cô Hường nhận thấy như thế này, hình như là Kelly còn có những cái điều cũ kỹ mà lo lắng đó. Tôi Kelly cũng chưa phó thác hoàn toàn cho Chúa. Thành ra đó là cái linh mà quấy rối, nó quấy rối chưa lì đó. Bữa hôm đó thì đau lưng, bữa nay thì đau cái lỗ tai bên phải. Đó là một sự quấy rối của cái tà linh đó. Vì Julie chưa, Kelly chưa thực sự phó thác những cái điều mà tu mang của mình một cách hoàn toàn vào tay Chúa đó. Kelly cầu nguyện ăn năn chút xíu đi, cô Hường sẽ cầu nguyện cho Kelly. Qua có thể cầu nguyện cho các hội thánh được không Qua?
Trong người con không có khỏe, cô Hường.
Ồ vậy hả? Người cũng không khỏe.
Như trên ngay cái vai con với thằng cổ con nó cũng đau nhức lắm mà trong người nó thấy không khỏe.
À thì thôi.
Cô Hường muốn
anh chị em nào có thể cầu nguyện được không?
Cô Hường.
Cầu nguyện cho các hội thánh trong các cuộc truyền.
Lô cô Hường ơi, con thanh danh cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hường cầu nguyện cho con em mà cô Hường có thấy những điều gì tốt lành không cô Hường?
Mình tin rằng Chúa sẽ làm việc. Thanh danh
lên hết.
Cầu nguyện xin Chúa rờ chạm tấm lòng nó trước rồi hẳn cơ thể thanh danh. Để Amen. Cho nó phục hồi.
Dạ, dạ. Bây giờ con em cũng mềm mại lắm rồi.
Bởi vậy xin Chúa phục hồi cái tấm lòng của nó trước. Đó Amen. Là một cái cách để Chúa đưa nó về đó.
Dạ, bởi vậy hôm tuần trước nữa đó, Mục Sư Hải có cầu nguyện nói thấy Thanh Yến không có thấy tốt bằng Tony Hiếu á. Cảm ơn Chúa. Thì bây giờ cái chuyện này nó đã xảy ra. Thì đó là một điều phước lành mà Chúa đã gìn giữ con em. Cô Hường. Dạ, cái chị. Dạ.
Vậy thôi okay. Để
cái chị tiếp tục nha.
Thêm cho.
Nha.
Để cô Hường cầu nguyện thêm cho Hoa với lại cho Amen. Hoa với lại Kelly về bệnh tật rồi một người khác cầu nguyện cho các hội thánh.
Dạ. Amen. Cô cầu nguyện cho con đi con chú chỗ làm này chứ con cầu nguyện cái kia luôn.
À. Hoa bị đau cái cổ, cuộc sống phải không?
Dạ, cuộc sống ở trên cẳng 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 cổ với bên dây trái nha, cô Hường.
Bên trái hả? Là Chúa, con một lần nữa đến với Chúa để con cầu nguyện cho cái sự yếu đau bệnh tật của anh chị em chúng con, gồm có cô Hoa và Kelly. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho cô Hoa vì có một mình cô trong thân tộc anh chị em biết đến Chúa, cho nên những cái ảnh hưởng cũ kỹ của những người thân còn thờ cúng thần tượng luôn luôn nó muốn bám víu lôi kéo lại cô. Nguyện Chúa tha thứ cho cô cái sự cư mang của cô trong vấn đề mà business, vấn đề tiệm và vấn đề áp bức của người chủ, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Con biết rằng Chúa có một chương trình cho đời sống của cô trong vấn đề này. Và một lần nữa, con công bố trước mặt Chúa, lời của Chúa dạy chúng con rằng cái gậy của cái ác không được đặt trên cái gậy của người công bình.
Amen.
Con chấp nhận, con không chấp nhận cái sự áp bức của người chủ. Chủ cái building không phải là chủ của cuộc đời của cô, chỉ là chủ của cái nhà, chỉ là cái xác của cái nơi tiệm đó, không phải là thuộc về đời sống của Hoa, không phải là ảnh hưởng đến tâm linh cơ thể của Hoa. Trong danh nhờ của Chúa, xin Chúa lấy những sự lo toan này ra khỏi Hoa. Chúa có những chương trình, Chúa đặt để cho Hoa những thi sứ để trợ giúp Hoa trong vấn đề này. Xin Chúa lấy cái sự cưu mang nặng nề của Hoa ra khỏi, để em hiểu biết được Đức Chúa Trời của chúng con là toàn năng như thế nào. Đức Chúa Trời của chúng con là đấng thích làm phép lạ, và Đức Chúa Trời của chúng con là đấng nhân từ, luôn luôn muốn đời sống chúng con được sự phước hạnh, được sự vui mừng bình an. Đây là một sự khẳng định hoàn toàn trong ý muốn tốt lành của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho Hoa, Chúa tha thứ cho dòng tộc họ quách của Hoa, để em không có ảnh hưởng vướng mắc đến cái sự thờ cúng cũ kỹ của những người khác trong dòng tộc họ.
Chúa ơi, con cắt đứt mọi
thương xót. Chúa chữa lành, Chúa thanh tẩy tấm lòng của Hoa giờ này, để em, cơ thể, đời sống của em trở nên một của lễ thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một sự thờ phượng của Chúa sẽ ấn chứng vào đời sống của em. Em có một tấm lòng muốn thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa ban phước cho cái cuộc sống của Hoa, cho có cuộc sống nơi cổ, từ cổ đi xuống tới xương cùng. Những cái gì mà nó còn lệch lạc, mặc dầu ảnh hưởng trên cơ thể, nhưng mà nó đến từ cái sự quấy rối của linh tật, của tà linh, của sự tối tăm. Ngay từ giờ phút này chặt đứt hết những cái sự ảnh hưởng mà không đến từ Chúa. Ngoài sự tối tăm, nó phải rời khỏi Hoa, và đời sống của Hoa sẽ được Chúa soi sáng, và ánh sáng của Chúa soi rồi tâm linh của Hoa. Em đủ sức bước đi với Chúa để giao những cái tu mang của mình vào cánh tay quyền năng của Chúa. Em không cầm giữ lại nữa, để cho Chúa hành động, để cho Chúa mở đường, những cánh cửa giải cứu được Chúa mở ra, để Chúa cất đi những cái lo toan nặng gánh trong tấm lòng của Hoa giờ này. Xin Chúa tha thứ cho em trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Hỡi cái linh bệnh tật, hỡi cái ảnh hưởng của sự lo toan làm cho cái cuộc sống của Hoa bị ảnh hưởng, cái xương cổ của Hoa bị ảnh hưởng và bị đau nhức đến xương vai, trong danh Chúa Giêsu Christ có một sự lệch lạc trong cuộc sống này, giữa xương, bắp thịt, dây chằng, dây thần kinh, đĩa đệm, hãy phục hồi trở lại ngay ngắn, chuẩn mực, đúng vị trí của cuộc sống, ngay thẳng đúng vị trí, nhất là cái vùng trên của xương cổ đến sống lưng. Danh Chúa Giêsu Christ, hãy xoay trục lại một cách ngay ngắn. Ngoài cái ảnh hưởng lệch lạc không đến từ Đức Chúa Trời, và ra lệnh cho người trong danh Chúa Giêsu Christ, cái cuộc sống hãy xoay trục trở lại, hoàn chỉnh trở lại. Những điểm nào sơ sót, lệch lạc, hãy trở lại đúng vị trí. Những cái điểm nào bị mòn mỏi, hãy được phục hồi trở lại. trong cái quyền năng phép lạ của Chúa ngay bây giờ. Danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa. Xin Chúa lấy ra trong cái xương cổ của Hoa và ngay từ giờ này Hoa được phục hồi. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Kiểm tra lại đi Hoa.
Dạ.
Đúng không? Cảm ơn Chúa. Hết rồi. Hết rồi.
Amen. Cảm
đúng không?
Chúa.
Hết rồi,
dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ. Đỡ nhiều cô Hường.
Cảm ơn Chúa. Chúa chữa lành. Chúa phục hồi 100%. Không phải đỡ. Nó trở lại bình thường. Xin Chúa lấy ra hết những cái sự khó chịu, những cái ảnh hưởng mà sai lệch này. Và Chúa hoàn chỉnh 100%. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nó sẽ hết rồi. Qua công bố hết.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Con công bố con đã được chữa lành.
Chúa
rồi.
Không phải là đỡ đâu. Hết rồi.
Cảm
ơn Chúa. Con cầu nguyện cho Kelly.
Cảm ơn Chúa.
Em nói rằng cái lỗ tai bên phải của em có sự đau nhức. Con biết đây là sự quấy rối của tà linh. Cũng cái sự cu mang của tấm lòng em. Em cũng chưa có kinh nghiệm về Chúa. Cho nên chưa phó thác cái nan đề của mình hoàn toàn trong cánh tay của Ngài. Tối tâm của Satan ma quỷ một lần nữa nó muốn thọc cánh tay của nó vào cái cơ thể của Kelly để cho em vẫn chưa có phó thác trọn vẹn cái niềm lo lắng của em trong cánh tay của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho đứa con gái của Chúa mới đến với Chúa chưa có một kinh nghiệm phó thác hoàn toàn trong cánh tay Chúa. Xin Chúa dẫn em đi vào một đức tin của Đức Chúa Trời. Đức tin cậy nơi Chúa muốn phó thác hoàn toàn cái nan đề của mình cho Chúa. Không suy nghĩ theo ý riêng của mình. Không lo toan trong cái ý định của mình. Nhưng mà hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Để Chúa làm thành tốt lành, trọn vẹn trên cái đời sống, cuộc đời, hôn nhân, gia đình, con cái của Kelly. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Con đã từng nghe nói chồng của Kelly là một người trước kia đã biết Chúa. Xin Chúa đưa em trở lại làm đứa con trai của Đức Chúa Trời với sự thờ kính của Chúa trong sự ngay thẳng, trong sạch, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và giờ này, Chúa cũng rờ chạm vào cái lỗ tai của Kelly. Những cái gì sai trật, những cái gì mà sự cản trở, cái sự quấy rối làm cho lỗ tai của em phải đau nhức ngay từ bây giờ. Chúng con không muốn chấp nhận nó vì bởi lăng đòn của Chúa mà Kelly đã được chữa lành. Cho nên mọi sự đau nhức trong sự sức dầu của Chúa ngay từ giờ phút này, Chúa sẽ rờ chạm và Chúa lấy đi. Chúa hủy phá những cái linh gây cho sự đau nhức ngay từ giờ phút này. Ta nói với cái linh gây đau nhức bên lỗ tai của Kelly ra khỏi cái lỗ tai này ngay từ giờ phút này. Danh Chúa Giêsu Christ, nơi Chúa định mọi cái danh của bệnh tật, mọi cái triệu chứng của bệnh tật, mọi cái ảnh hưởng của bệnh tật, ngay từ giờ phút này, nơi Chúa định cho các ngươi là địa ngục đời đời, hố sâu vực thẳm, trong danh Chúa Giêsu Christ, đi ngay, rời ngay, trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa muốn chữa lành cho em, nhưng mà còn một số cản trở. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa thương xót, xin Chúa lấy ra dùng cái tấm lòng thương mang của em để em có một cái kinh nghiệm trong đức tin của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho đứa con gái mới mẻ này của Chúa để biết cách thoát thác mình trong cánh tay của Ngài để Chúa chữa lành cho em trong danh Chúa Giêsu Christ. Em danh Chúa Giêsu Christ, cảm ơn Chúa. Kelly thấy sao cái lỗ tai hết đau chưa?
Dạ đỡ rồi cô. Con cảm ơn cô, con cảm ơn Chúa.
Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa phục hồi danh Chúa Giêsu và mọi ảnh hưởng của sự nhức mỏi trong cái lỗ tai này phải ra ngay, không còn ảnh hưởng trên lỗ tai của Kelly nữa. Con cảm ơn Chúa. Con nhớ cầu nguyện Chúa. Xin Chúa lấy ra những cái lo toan để suy nghĩ trong lòng của con. Để Chúa sẽ dạy dỗ con cái đường lối trọn lành theo ý định của Chúa. Đừng có suy nghĩ theo ý mình, không đẹp lòng Chúa. Thì như là mình chấp nhận với những sự quấy rối của sự tối tâm. Phải kinh nghiệm, phải phó thác cho Chúa. đừng có suy nghĩ theo ý riêng của mình nữa nha. Xin Chúa chữa lành cho cái liền một cách hoàn toàn. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mời qua cầu nguyện ba ơi.
Dạ.
Cầu nguyện cho vấn đề phục hưng truyền giảng trong mùa Giáng sinh của những hội thánh của mình ở bên đây, cũng như là tấm lòng của mỗi người con dân Chúa để góp phần trong cái sự thờ phượng Chúa. Ca ngợi Chúa ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ, Chúa chu cấp cả phần tâm linh lẫn phần vật chất, mọi sự cho các hội thánh của Ngài. Đem kết quả về với Chúa, nhiều người tin Chúa trong những buổi truyền giảng này. Dạ, mời qua.
Dạ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa vì một ngày nữa chúng ta con sống trên trái đất này nữa. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Thì mỗi buổi sáng thì lại mới luôn Ngài đã cho cúng con ăn lời của Chúa, nuốt lời của Ngài. Chúa ơi, vì lời của Ngài là Ngài, và Ngài lời dạy dỗ của Ngài cho chúng con, cho chúng con biết được lẽ thật. Mà khi chúng con biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha cho chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi bất phàm của con, chính bản thân con và các chị em của chúng con. Trên đường dây có những điều gì sai trật, những lời nói, hành động, cử chỉ, nhưng những ý nghĩ sai trật nào không đẹp lòng Chúa, xin Chúa cắt ra khỏi đời sống của chúng con, để cho chúng con mới được công minh trước mặt Ngài. Chúa ơi, để ma quỷ không kiện cáo chúng con nữa, nhưng để cho chúng con có những lời cầu nguyện, cầu xin Ngài, và những lời thâm tâm của chúng con được Ngài nhậm. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Ngài. Giờ này chúng con cũng dâng hết tất cả những hội thánh của chúng con, từ ở đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam, hay đất nước Jerusalem, hay tất cả những đất nước trên thế gian này. Những hội thánh của chúng con sẽ mọc rộng lớn hơn, và tin rằng tin lành sẽ rao giảng đầy dẫy trên khắp chốn. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng sắp tái lâm rồi, thì Ngài cũng muốn cứu hết những linh hồn mưa mắt. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi ơn Chúa. Chúa ơi, Ngài nói chúng con rằng ngày hôm qua, hôm nay và đời đời mãi mãi không thay đổi. Những gì Ngài đã hứa từ ngày 2000 năm về trước đến bây giờ vẫn còn thực hiện. Chúa ơi, Ngài vẫn còn áp dụng, và Ngài vẫn còn làm phép lạ, Ngài vẫn còn chữa lành, và Ngài vẫn còn nâng đỡ thương yêu chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, giờ này con cầu xin Chúa phóng hưng ở đất nước Việt Nam của con, ở nước Cà Mau hay những vùng sâu vùng xa. Chúa ơi, những người mà chưa biết đến Chúa mà cũng không có những nhà đền thờ để cho họ đến mà để thờ phượng Ngài, thì cầu xin Chúa cũng mở mang cho họ có cơ hội để họ có được những điểm nhóm, để mà những mục sư có ơn phước Ngài ban cho để dạy dỗ hoặc là nói lời Chúa cho họ nghe, để họ hiểu được Chúa của họ là như thế nào. Chúa là Chúa, là Chúa trên muôn Chúa, là vua trên muôn vua, là một đấng toàn năng, một đấng vĩ đại. Chúa ơi, Ngài đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ này. Chúa ơi, bởi không có Ngài thì không có chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài tạo chúng con nên hình ảnh của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng con, vì tội lỗi của chúng con mà Ngài đã bị chết một cách là oan uổng. Chúa ơi, Chúa không có tội tình chi hết, mà bởi lằn roi của Ngài chịu mà chúng con sẽ được lành bệnh. Chúa ơi, cảm tạ ngợi khen Chúa, chúng con là chi mà Ngài phải bỏ thân xác của Ngài trên thập tự giá để mà cứu chúng con. Chúa ơi, vì lòng thương yêu thương Ngài quá lớn lao, sự thương xót Ngài rất là lớn. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa ơi, giờ này xin Chúa cũng nhớ đến những tất cả các hội thánh ở Indonesia hay là Malaysia, Việt Nam, đất nước Mỹ này sẽ được phóng hưng. Chúa ơi, tất cả trên thế giới này luôn. Chúa ơi, không riêng biệt ở một nơi nào. Con cầu xin ơn trên thăm viếng tất cả, hay mở mắt tâm linh từng người một ra. Chúa ơi, để họ được thông sáng bởi ánh sáng của này đến, thì sự tối không còn nữa. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, ngay thì giờ này ta trói buộc tất cả những cái quyền lực tối tăm, những cái linh khống chế, và những cái linh mà quấy rối, những cái linh
quân đội hay những cái linh mạnh sức phải ra khỏi đời sống của từng gia đình một của chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Chúa, con trói buộc và con quăng chúng nó ra hồ sâu, đi xuống nơi trơn trượt mà chúng nó phải ở nơi đó chờ Chúa tái lâm mà định tội cho chúng nó. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, con không chấp nhận chúng nó. Chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, chúng con có quyền phép mà Ngài đã ban cho chúng con là cà đạp, rắn và bò cạp. Trong danh của Đức Chúa Giêsu, chúng con sẽ được phóng hương, chúng con sẽ được một người mạnh mẽ đi trong đức tin của Chúa. Chúng con sẽ có tình yêu thương với nhau, chúng con sẽ có hiệp nhất với nhau mà chống trả những quyền lực tối tăm ở trên thế gian này, Chúa ơi. Nhưng danh Đức Chúa Giêsu, con cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài đã cứu chúng con và Ngài đã chọn chúng con làm con cái của Ngài và Ngài đã biệt riêng chúng con ở trên đường dây này, Chúa ơi, để cho chúng con biết lời của Chúa, học lời của Ngài, Chúa ơi, để con hiểu được bề sâu bề rộng của Chúa. Chúa ơi, Ngài nhìn thấy hết tất cả những tấm lòng của chị em, từng người một của chị em của chúng con. Chúa ơi, chúng con khao khát Ngài, chúng con cần có sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng con. Xin Chúa sức giàu ban ơn thăm viếng tất cả từng người một, Chúa ơi. Con cảm tạ ngợi khen Chúa, người ơn nhiều thêm ơn để giảng dạy những lời Chúa dạy bảo cho chúng con điều gì, Chúa ơi. Con cảm tạ ngợi khen Chúa, Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, giờ này con cũng xin Chúa ban ơn thăm viếng gia đình mục sư Hải, chị Hồng, Chúa ơi, và mục sư Điểu Khe, mục sư Sáng, mục sư Đáng, cô Như Mai, tất cả những người Việt Nam và cô Hường. Chúa ơi, ban ơn xin sức nhiều cho xin cô Hường, chị Hoa, Gray, Oan, chị Nà, chị Linda. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa và tất cả chị em Ngọc Trầm hay là chị Hoa Quay Đa Oan. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa Lý, Chúa ơi, hallelujah. Còn những chị em nào con không nhớ tên thì Ngài là biết hết tất cả. Xin Chúa cũng ban ơn thăm viếng tất cả từng gia đình một của chị em của chúng con. Chị Thanh Danh nữa, Chúa ơi, con danh Đức Chúa Giêsu, chị Nhung, chị Hạnh, Chúa ơi, trong danh của Đức Chúa Giêsu. Dạ, hallelujah, Chúa ơi, hallelujah. Xin Chúa ban ơn thăm viếng gia đình chị Minh, Khéo Lì, chị Nga, chị Lệ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, những này nào con nhớ cho những người nào con không nhớ thì xin Chúa cũng biết hết. Mà tấm lòng anh Bình, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài, Chúa ơi, hallelujah, hallelujah. Chúng con cần có Ngài, chúng con cần có Ngài từng giờ, từng phút, từng giây. Chúa ơi, xin Chúa nắm tay chúng con, dẫn dắt chúng con đi theo con đường lối của Ngài. Xin Chúa tể trị và Ngài che chở chúng con dưới bóng toàn năng của Chúa, cho chúng con bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, hallelujah, hallelujah. Con cũng xin huyết của Chúa bao phủ che chở chúng con từng giờ, từng phút, từng giây. Chúa ơi, xin cho Chúa Đức Thánh Linh Ngài luôn ở cùng chúng con, giật dậy chúng con lại. Chúa ơi, nếu chúng con có những cái ý nghĩ sai trật nào thì xin Đức Thánh Linh Ngài cáo trách chúng con để biết được những cái điều đó không đẹp lòng Chúa, mà con thức tỉnh lại, mà chúng con phải đi theo đường lối của Ngài để đẹp lòng của Ngài, Chúa ơi. Vì lời của Chúa nói với chúng con rằng chúng con phải có chính cái đức, chính bông trái Thánh Linh, Chúa ơi, là Galati đoạn 5 câu 22. Chúa ơi, tình yêu thương Chúa, Đức Chính Thánh Linh là yêu thương, nhịn nhục, hạ mình, khiêm nhường, tiết độ và mềm mại, trung tín. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa dạy dỗ con những điều này. Nếu con được những cái điều này mà chúng con ghi khắc trong lòng thì chúng con đã có sự bình an, đã có cái sự thỏa lòng ở trong lòng. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con đi theo con đường lẽ thật, đừng để cho chúng con đi ra ngoài dòng của lẽ thật, Chúa ơi. Quên đường rộng thênh thang nhưng mà đó là đi đường sự chết, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Con đường ngõ hẹp nhưng mà đó là con đường sự sống, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Sự sống cả tâm linh lẫn tinh thần của chúng con, con cảm tạ ơn Ngài. xin cảm tạ ơn Chúa. Giờ này cũng xin Chúa, huyết của Chúa bao phủ tài vật của chúng con, nhà cửa xe cộ của chúng con, những gì thuộc về chúng con là thuộc về của Chúa. Chúa ơi, chúng con chỉ là một người giản gia tạm bợ sống dưới này. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chu cấp cho chúng con những vật cho chúng con có sống những ngày hôm nay. Chúa ơi, nhà cửa ấm im miệng ấm chân im. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cần có Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con khao khát Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Và con dâng hết tất cả chị em của chúng con lên cho Ngài những lời trình văn của chúng con. Con cảm tạ Ngài. Và chúng con cũng đồng tâm mà cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa.
Dạ. Anh chị em ơi, nãy giờ cô Hương cầu nguyện mà cô Hương cũng quên. Bi hôm nay nó cũng khó chịu, thành ra cô Hương cầu nguyện thêm một chút xíu nữa rồi nhờ ông mục sư cầu nguyện cho phục hưng đất nước Việt Nam và đất nước Mỹ.
Mẹ.
Để
Chúa.
Để những cái điều mà Chúa nhắc cô Hương thì bây giờ cô Hương sẽ cầu nguyện. Và sau đó thì mục sư Hải cầu nguyện cho sự phục hưng đất nước. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa nhắc nhở cho con sự phục hưng của Chúa ở Việt Nam. Và trong hiện tại, cái đoàn của mục sư Khánh ở Houston đang đi về Việt Nam, đi từ miền cuối cùng của đất nước Việt Nam ở Cà Mau. Bây giờ đang di chuyển trên truyền giảng và đại hội ở vùng Sài Gòn, rồi sẽ đi ra miền Bắc. Xin Chúa sử dụng cái đoàn này, được ơn của Chúa, để đi đến đâu thì phép lạ của Chúa sẽ xảy ra, và người chưa biết Chúa sẽ được trở nên con cái Đức Chúa Trời, đem đến một ảnh hưởng rộng lớn cho các đầy tớ Chúa, để các đầy tớ Chúa trở về với hội thánh của mình mà làm công việc Chúa một có kết quả đầy sự vinh hiển danh Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa giữ gìn anh chị em chúng con, đoàn của mục sư Khánh, họ làm việc từng ngày không có một ngày nào ngơi nghỉ hết, rồi lại trở về Mỹ. Chúa ban sức thiêng của Chúa trên đời sống của mỗi người trong đoàn, cả những mục sư Tân Tây Lan, cả những anh em trong đoàn nữa. Chúa giữ gìn họ trong sự an nên Chúa bảo vệ họ và Chúa ban sức thiêng cho họ làm công việc Chúa phục vấy trong thánh ý của Đức Chúa Trời, và có kết quả và ảnh hưởng đến sự phục hưng của đất nước Việt Nam của chúng con nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng nhớ đến Chúa nhắc nhở con trong hiện tình của các thanh thiếu niên Việt Nam của chúng con, mà nhất là những thanh thiếu niên trong hội thánh của Đức Chúa Trời ở Việt Nam. Các em bị dẫn dụ vào cái vấn đề hút ma túy, cái loại ma túy mới bây giờ, và các em lại ảnh hưởng đến hội thánh, làm cho những cha mẹ, những con cái Chúa lại lo lắng. Xin Chúa kéo chúng nó trở lại với niềm tin. Xin Chúa hủy phá những âm mưu gian ác chúng họ sử dụng. Chúng nó đã sử dụng những con người tham lam, ích kỷ, chỉ biết có tiền bạc và làm những cái của tai sai của ma quỷ để dẫn dụ những anh em thiếu niên của chúng con, cả những thiếu niên trong hội thánh của nhiều nơi ở vùng Sài Gòn mà con biết được. Nhưng mà chính quyền họ không can thiệp. Chúa ơi, chính Chúa là đấng can thiệp. Chúa hủy phá những âm mưu tối tăm của những con người tham lam đã để đời sống của mình làm tai sai cho Satan ma quỷ, phá hoại một thế hệ của một đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa hủy phá cái kế hoạch tối tăm tham lam ác độc này, để Chúa vực dậy cái thế hệ tuổi thiếu niên của các em ở trong hội thánh Tin Lành Việt Nam, từ miền Bắc và tới miền Nam, để các em này trở lại với ràng của Chúa, trở nên những con người ích lợi cho xã hội, trở nên những con người lành mạnh về phần tâm linh lẫn phần vật chất, phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa biết hết mọi điều. Con giao phó việc này trong cái tay quyền năng của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng nhớ cháu con hôm nay Phoebe, nó cũng khó ở trong người, làm cho nó không có vui. Và xin Chúa phục hồi chữa lành cho nó. Cũng ảnh hưởng đến thời tiết, ảnh hưởng đến những cái sự tối tăm nào mà không đến từ Chúa. Xin Chúa lấy ra khỏi gia đình chúng con, qua những cái phim ảnh nó xem, qua những cái đồ chơi nó chơi, trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa thanh tẩy trong căn nhà của chúng con, thanh tẩy trong đời sống của chúng con, và tha thứ cho chính mình con, cũng như Chép, Thủy Thương, Safira, Phoebe, người bạn con là cô Hằng, đang ở Arizona đến với chúng con. xin Chúa tha thứ thanh tẩy từng người. Chúa giữ gìn chúng con trong ơn của Chúa, trong sự bảo vệ của Ngài, trong sự chan hòa của dòng huyết tẩy thanh của Chúa cho đời sống chúng con. Chúng con muốn phục vụ Chúa trong sự đẹp lòng Chúa, trong sự phước hạnh, cũng như là tất cả các anh chị em chúng con trên đây. Con cảm tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ mời mục sư cầu nguyện cuối cùng. Mục sư Hải, để mục sư cầu nguyện cho phục hưng đất nước Việt Nam và đất nước Mỹ, cũng như là chính quyền Tổng thống Trump trong phương diện mọi phương diện. Dạ. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng chúc phước, mục sư cũng chúc phước cho tất cả anh chị em ở trên đài.
Chúa thêm năng lực cho mình, thêm ơn cho mình.
Mời tất cả anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện tiếng mới chị em.
Con
Chúa được phục hồi được trên dân tộc này, được kính sợ Chúa phục hồi trên dân tộc nước Mỹ này và chính mình đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa.
Chúa Giêsu, từ người dân đến chính quyền, amen, cao cấp trên chính quyền, sự kính sợ Chúa được phục hồi trên đất nước Mỹ này. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, nên chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha Trời Thượng, phục hồi trong trường học, trong học đường, trong sở làm, amen, trong chính quyền, chúng con tất cả. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Chúc phước, amen. Đổ tay, thịnh vượng, amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết làm sao mà tôi cầu nguyện ha. Tôi thấy là Chúa sẽ ban phước cho nó dồi dào, không biết trên nước Mỹ và trên dân tộc Mỹ và nói chung là về tài chính ha. Dồi dào.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, giống như hay là Chúa đã ban ơn để nước Mỹ này trở thành rất là hùng cường thịnh vượng ha. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Mấy chúng người chúng ta cũng hưởng lại, chúng ta cũng được một cơ hội trong cùng ban Chúa Giêsu, cùng ban Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa cảm ơn chúng ta đã được cho chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa thành viên dân tộc này, thăm viên này. Amen.
Con cũng hưởng lại, hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Chúa đổ ơn phước tài chánh cho các chúng con. Hallelujah cho đất nước Mỹ, cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, hallelujah. Ôi, trời ơi. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúng con cầm Chúa, cầm Ngài. Chúng con cầm Ngài, Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con. Giúp đỡ chúng con tài chánh dư dật, chúng con hầu vị Chúa.
Cảm ơn Chúa Giêsu, xin mọi người hãy tiếp nhận trong tâm linh của mình, xin mọi người tiếp nhận.
Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Cha ơi, chúng con tiếp nhận điều này. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng con đón nhận điều này, chúng con đón nhận điều này. Chúng con nhận sự phước khẩn của Chúa tuôn đổ cho chúng con. Về tài chính gia đình chúng con, thân vương đất nước Mỹ, thân vương Việt Nam, thân vương. Tất cả các đồng nhân thân vương, thân vương để có dân hiến.
Cha là đấng giàu có,
làm được việc lên.
Con sẽ giàu có.
Ta người ta dư dật sung mãn, con sẽ có dư dật.
I'm going to go to the hospital. cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa ban ơn, cảm ơn Chúa với Ngài, Chúa kêu gọi là hòn đá và đồn quỷ của chúng con đánh giải cứu chúng con. Chúc Chúa Trời con là hòn đá, ok, nơi Ngài chúng con sẽ nương nắng mình, Ngài là thỉnh đỡ cho chúng con sừng củng cố chúng con, hòn tháp về nơi dương giữa chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng con công bố những điều này trên đời sống của chúng con, amen, trên dân tộc Việt Nam, trên đất nước Mỹ mà, amen. Cảm ơn Chúa, để nhiều người được biết đến Chúa, nhiều người sẽ chạy đến để nương náo mình thôi Ngài, amen, vì Chúa là ngọn thánh, amen, đồng lý nơi dẫn nửa áo của chúng con, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, nơi chúng con nương náo mình, chúng con cảm ơn Chúa thành trì, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa thăm viếng ban ơn, thăm viếng từng người một, rất sức giàu cho từng người một. Đổ đầy ơn lành của Chúa, thánh linh của Ngài tràn đầy tuôn tràn, amen. Overflow, 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 amen. Tuôn tràn, tràn đầy, amen. Cảm ơn Chúa, tuôn tràn, overflow và khỏi đời. Cảm ơn Chúa, sự mạnh mẽ của Chúa, sự mạnh mẽ của Chúa, sự dạng dị của Ngài, năng lực của Ngài, sức mới của Ngài, sự nhiệt thành của Chúa, amen, amen. Cảm ơn Chúa, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Tràn đầy, tràn đầy, overflow, tràn đầy, overflow, overflow cho tất cả sống chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng đổ đầy tuôn tràn. Amen. Năng lực sức mới của Ngài, amen. Năng lực sức mới của Ngài, sự sống, xương là sức mới. Amen. Cảm ơn Chúa, sự đầy dẫy, đầy tràn. Amen. Đầy dẫy, đầy tràn. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, overflow, cùng gần Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Phước hạnh của Chúa sự sao sẽ theo đuổi chúng con, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa amen. Cảm ơn Chúa tuôn tràn, tuôn tràn, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúng con Chúa Giêsu, chúng con Chúa ơi, chúng con Chúa ơi, trời chúng con Chúa ơi, thăm viếng, thăm viếng, đổ đầy tuôn tràn. Chúng con cầu xin Ngài cất trong mình, 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 amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Mình chưa có sân cất trong mình, cái hơi cất trong cái hơi. Nằm phân thân cất trong cái hơi cất trong cái hơi. Chúng ta trong cái hơi cất trong cái hơi cất trong cái hơi cất trong cái hơi cất trong. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. 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 Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. 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 Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, thăm viếng ban ơn, chúc phước sức giàu, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, giàu có sự vui mừng, amen. Giàu có sự vui mừng, sự kết quả, sự thành đạt, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn sự chắc thắng, kết quả vui mừng. Chúng dân chưa giờ cho chúng dân chưa giờ cho nên cảm ơn chưa giờ cho cảm ơn cảm ơn cha được cảm ơn chưa giờ cho cảm ơn chưa giờ cho cảm ơn nên tôi cho cái cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, 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 amen, amen, amen. Nguyện Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu Christ, cảm ơn 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 Chúa. Chúa sẽ làm cho chúng ta được vui vẻ, ok, amen, phải không, amen. Cảm ơn Chúa. Những lời nói của chúng ta, sự suy gẫm của chúng ta được đẹp lòng Chúa, phải không, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, xin Chúa thăm viếng chúng ta, xin Chúa thăm viếng chúng này, amen. Nên đó do mà chúng ta có thì chờ đợi Chúa đó, để Chúa thăm viếng đổ đầy ơn của mình trên Ngài. Thay vì mình cầu nguyện cho người khác, mình cũng phải có cái thay nhé. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, để mọi người được Chúa thăm viếng được cái. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Đổ đầy. Đổ đầy, đổ đầy. Chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Amen, 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 amen. Cảm ơn Chúa không?
Amen.
Thăm viếng, 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 thăm. Amen, 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 amen đó. Đúng rồi, ha. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nghe hẳn á trong linh giới ha. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Rất tốt ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa làm phước cho mọi người. Ok, giao lại cho con. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sự phước hạnh, sự bày tỏ của Chúa cho đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cô Hương tin rằng mọi sự có cấu tốt lành trong cái kỳ mùa lễ Giáng sinh này để mọi gia đình chúng ta đều được thỏa nguyện những cái điều mà chúng ta trình dâng lên Chúa, và Chúa ấn chứng cái tấm lòng của chúng ta, tấm lòng khác muốn thờ phượng Chúa, muốn dâng hiến, muốn tận hiến cho Chúa. Chúa sẽ yểm trợ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chúng ta giữ cái niềm vui trọn vẹn này để đời sống chúng ta luôn luôn là một bài ca chúc tụng Chúa và làm sáng danh Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng ca, cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha, sự con cũng còn trở về, dân Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, đất như trời hôm nay trên con chúng nay hiện tục này, xin tha tội lỗi cho con như chúng con thân chúng phạm ta ngày xưa. Chúng xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển để quyền về cha đời đời cùng cha đời amen cùng amen
hallelujah 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 hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ủa, phước hạnh anh chị em. Cảm ơn Chúa.
Chúa.
Nghe được cái lời, nghe được cái lời bày tỏ của một sư Hải làm cho chúng ta thêm vững tin Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương, là Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, đi qua đi lại trong chúng ta để làm chúng ta trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời.
Amen.
Cảm ơn Chúa sự vinh hiển thuộc
về. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi cho Hoa xin xin cô Hương, cho Hoa xin chia sẻ cái này này. Sáng hôm nay á là Hoa mà cầu nguyện cho Trương Sơn, tại vì Sơn là nói là kinh học kỳ tới là kinh 3600 là 600 tiền sách với 3000 tiền học, thì Hoa mới chở cái đứa nhỏ đi học, thì Hoa mới cầu nguyện mà đi qua cái câu của Đào Thao này hồi chứ Hoa vịnh đi, nhưng mà khi Hoa cầu nguyện nói Chúa ơi xin Chúa là sai thiên sứ nhà bắn á để tiếp tôi tài chính cho con trong sơn kinh 3600, thì tôi cảm thấy Chúa đã ghé và nhầm lời cầu nguyện của con. Thì tuy nhiên là hóa thấy là sáng trên hai cái building mà phía trước mặt mình qua cái câu á, sáng mà sáng lao lắm á, mà hồi chính có như vậy họ có chút hình lại thì họ nghĩ chắc là Chúa nhầm lời cầu nguyện của mình rồi.
Nghe
đó rồi chơi chứng thêm một thứ hai nói nữa. Ô, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa.
Dạ, bữa nay một sinh cụ nguyện về tài chính là đúng. Hallelujah.
Người khen Chúa, hallelujah.
Người khen Chúa, hallelujah. Mục sư, trước khi mục sư nói, lắm cô Hường đang nói, tự nhiên trong đầu anh cứ nghĩ tài chánh không là kỳ vậy. Tự nhiên không mục sư nói, đúng là đóng
Hoàng Liên luôn.
Em mục sư ở Việt Nam cũng vui mừng đi nha, Chúa tuôn đổ rồi đó. Cảm ơn Chúa. Mình tiếp.
Cảm ơn Chúa.
Em con chia sẻ, cô Hương ơi, con chia sẻ. Chúa nói cho ra thì mới nhận lại. Bây giờ mình muốn nhận nhiều, mình phải cho ra nhiều. Chúa bây giờ trong túi mình chỉ có 5 đô la, mình vẫn cho 5 đô la. Bây giờ là chúng ta hùng nhau đi, hùng nhau để mà đổ ra, để Chúa đổ vào. Mình không bỏ ra, Chúa không bỏ vào được. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc. Bây giờ mấy chị em mình hùng nhau đi. Cái thứ nhất á là hội thánh mục sư đáng còn 40 triệu nè. Hội thánh mục sư đáng sẽ đi ra truyền giáo, truyền giảng vào mùa Noel nè, và mục sư sáng nè. Đó là hai cái chỗ điểm chính nhất để nhận các linh hồn về. Mà cái gì cũng vậy, Chúa nói phải cho ra mới nhận vào. Không cho ra không nhận vào được. Bây giờ chị em mình á, bây giờ phải cùng nhau đi, một lòng một ý hùng phước để mình được Chúa đổ vô. Bây giờ mình phải giơ tay ra. Bây giờ bao nhiêu, mỗi người bao nhiêu, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng. Nhưng mà cái hiệp một rất đẹp lòng Chúa. Mình cho một.
Cảm ơn Chúa.
Bây giờ bao nhiêu? Bây giờ ra từ bắt đầu 5 đô la trở lên. Ai giơ tay lên? 5 đô la.
Cho ai giơ lên kia.
Rồi 50 đô la.
50 đô la.
50 đô la.
Ok, để em ghi bỏ vô nha.
10,
em
rồi ai nữa? Nói từ từ cô Hường ghi.
Em sẽ thu lại nha, và em sẽ ứng tiền ra trước nha. Bây giờ chị Hoa nè, em ghi xuống đây rồi. Nè. Chị Hoa.
Amen, amen. 10 đô la.
10 đô la. Bây giờ mình sẽ cho 3 chỗ, một chỗ là xây chỗ một sư đáng, còn 40 triệu. Và chỗ mục sư sáng và sư đáng sẽ đi truyền giáo vào mùa no Christmas thì
ngày
mình sẽ ra chỗ chấm, còn mấy mục sư kia thôi quên đi. Bây giờ mình ba điểm chính đi. Bây giờ chị Florida 50, chị Anh bao nhiêu?
Mấy chỗ
thầy Ngọc sẽ ứng tiền gửi ra trước. Chị Anh 20 hay 30 rồi bắt đầu mình sẽ bỏ vô để Chúa mới đổ ơn chúng nữa.
Em vừa nói mấy chỗ là sao? Mấy chỗ?
Ba chỗ, một chỗ là một sư đáng còn 40 triệu xây xong cái hội thánh và đi ra làm mùa Christmas này sẽ ra truyền giảng. Rồi họ cần 40 triệu, ở chỗ mục sư sáng á, là cần 40 triệu nhưng mà mình vẫn bỏ nhiêu bỏ, còn tới đó tuy họ nói 40 triệu nhưng mà mình bỏ ra chỉ 1 triệu mà Chúa làm lên 40 triệu đâu sao đâu. Người ta, người Chúa cảm động lòng người ta tới.
Đúng rồi, có quà nói đúng rồi đó. Mình góp
nhưng mà mình phải bỏ ra, không bỏ ra Chúa sẽ không làm việc cho mình đâu. Bây giờ á là bao nhiêu người bao nhiêu cũng được, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng gì đó. Rồi, rồi bắt đầu cứ mình phải hùng vô
lại. Tức là bỏ ra một số tiền này rồi là chi ba hả? Em chi ba hả Ngọc? Ơi.
Bây giờ bỏ ra một cái số tiền tùy lòng mỗi người.
Ông chú bỏ ra hả? Rồi chọn bài của mình ra. Chỗ hả? Rồi em chi ba.
Bây
chỗ
giờ
hả?
Mình sẽ chia ra ba chỗ. Một, hai chỗ là một sứ đáng và một sứ sáng để truyền giảng vào dịp Giáng sinh. Và xây cái hội thánh một sứ đáng còn 40 triệu nữa là xong. Là ba điểm chính. Thì chị em mình tất cả trên nhóm mình cũng được 10 người, người 30, 10 người cũng 300 rồi thấy không? Mà người 50, 10 người sẽ được 500. Mà người 100
cô Hương, cô Hương.
Cũng
cô Hương,
cảm ơn cô Hương nhiều.
Nha, cô Hương mới gửi phần của cô Hương về bển.
Cô Hương bao nhiêu? Ghi vô.
Cô Hương mới gửi phần của cô Hương mới bữa nay mới vô nè. Thành ra cô Hương mới vừa gửi rồi về rồi.
Cô đã gửi bao nhiêu để con ghi vô đây luôn? Đã gửi bao nhiêu để con ghi dây để biết?
Không, tại vì cô Hương đã tính rồi, cô Hương đã tính vô cái phần Việt Nam rồi.
À,
đã
ok.
Tính Việt Nam rồi. Cô Hương gửi hơn cái số 50 qua bê Ngọc đề nghị, thành ra thôi khỏi tính cô Hương nữa.
Ok.
Ngọc.
Dạ.
Ngọc, chị Điệp nè, ghi chị Điệp mỗi chỗ 10 đồng là 30.
Chị Điệp 30 đô nè, thì em sẽ chia ra 3 chỗ. Rồi, chị Oan bao nhiêu?
Chị 100.
Chị Oan 100. Lý bao nhiêu? Lý. Chị Hoa, California.
Rồi, Ngọc ơi, cho Bình 50.
Bình 50, ok, rồi ghi vô.
Rồi,
chị nào?
Em mắc
tám với cái ông mà mua ghế nên em không có biết chị Ngọc nói gì.
À, bây giờ là Chúa sẽ đổ lượng phước lộc của Ngài xuống cho mình. Ok, mở kho báu của Ngài xuống. Nhưng mà trong đó mình phải đưa ra thì Chúa mới đổ vô được. Giống như mình gieo một cái hạt giống Chúa thì cái cây nó mọc lên sẽ sanh ra 30 trái, 50 hoặc là 100. Bây giờ mình phải bỏ ra mới được. Đó là nguyên tắc. Thì bây giờ mình có 3 địa điểm. Thứ nhất là Hội Thánh Mục Sư Đáng đang cần 40 triệu sẽ xây xong Hội Thánh. Và Mục Sư Đáng và Mục Sư Sáng là hai cái chỗ sẽ đi ra làm trong mùa Noel này, sẽ đi ra làm truyền giảng để gặt hái bông trái về cho Chúa. Họ cần một chỗ 40 triệu mà mình không cần biết. Mình có nhiêu mình đóng bao nhiêu, còn họ cần nhiêu kệ họ đi. Thì nhưng mà cái điểm chính của mình là 3 chỗ. Bây giờ mỗi người mình đóng góp vô để mà lấy cái tiền này gửi về. Thì bây giờ cái sự hiệp một là lớn nhất. Bây giờ tùy ý mỗi cái lòng hảo tâm của mỗi người, 5 đô, 10 đô, 30 đô, 100 đô, 50 đô hoặc hơn tùy ý. Rồi Ngọc sẽ gom lại đây, Ngọc sẽ ứng tiền về trước. Rồi bắt đầu xong mọi người sẽ trả lại cho Ngọc.
Ở chị Ngọc chỉ nói, chị Ngọc chỉ nói một sư Đáng, một sư Sáng với chỗ nào nữa là chỗ thứ ba.
À, một sư Đáng là chỗ xây nhà thờ Hội Thánh, còn 40 triệu nữa, thành ra là ba nơi đó, là ba địa điểm mình cần phải dưng đó.
Ba địa điểm là gì? Một sư Đáng, một sư Sáng,
một
chỗ nào
đó? Một sư Đáng là đang xây cái Hội Thánh còn thiếu 40 triệu nữa. Và một sư Đáng ra truyền giảng vào dịp Noel này, và một sư Sáng cũng ra đi ra để truyền giảng vào dịp Noel này, là ba cái chỗ là quan trọng, ba cái thành phần quan trọng để mà mình cung ứng chỗ đó thì Chúa sẽ đổ hơn phước cho mình.
Amen. Giờ chị ghi, chị ghi cho Hồng 50 đi.
Hồng bơi trời chị Hồng. Rồi, chị Hồng.
Ô, alo
Ngọc.
Chị. Ơi chị Ngọc.
Ngọc ơi, Tina.
Em thanh danh bao nhiêu? Em thanh danh đã nói với cô Hường, em đã gửi sẵn qua bên đó rồi. Nếu mà có cái chương trình thêm nữa thì em sẽ gửi luôn trong cái chương trình đó, là em gửi luôn cho thầy Trân Khanh luôn. Rồi em sẽ nói với cô Hường sẽ nói qua đó. Ok, em không có nói
của
lên.
Của chị nhiêu, của chị nhiêu.
Không, em
mình cứ nói tấm lòng chân thành, Chúa không sao đâu, Chúa biết mà, con biết. Chúa biết mà không sao đâu. Nhiều người giờ 100 đồng cũng bằng một người 1 đô, tự vì trong túi người ta có tất cả, thành ra Chúa không cười đâu. Cứ cái quan trọng là cái hiệp một á, nó vui lắm. Rồi ừ, bây giờ chị nhiêu để em ghi cho luôn, 50 phải không, hai mấy?
Đó là cái phần thêm, cho thanh danh nói phần thêm thôi.
Yeah. Ok, chị Thi Nà bao nhiêu?
30. Hallelujah.
Rồi chị Linda.
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 Chị có rồi.
Linda.
Mới vừa gỡ về rồi.
Ok,
mà cho Linda
rồi,
thêm 40.
California.
Linda thêm 40 hả?
Dạ. Yeah.
Chị Linda 40, ok, để em ghi vô đây 40. Rồi. Lý ơi, bao nhiêu Lý ơi?
Em 100.
Ok, Lý 100. Rồi chị Nga California nha. Chị Nga, chị Hoa. Chị nào vậy ta? Chị Lệ. Chị Long 100 đô nha. Chị Long con nấp ticket 100 đô. À.
À, cảm ơn sự kêu gọi của Ngọc ha. Nhưng mà
chị Long có liên một nha, chị Long có nét thì 50.
Thành đề nghị á, Thành đề nghị là tất cả gửi kêu gọi, nhưng mà tất cả gửi về cho Mục Sư Hải VN Salvation. À, rồi xong rồi Mục Sư Hải sẽ
dạ cái điều đó là chị nào gửi qua.
Dạ, dạ, vậy tôi quá tốt. Ok, vậy quá tốt.
Dạ.
Rồi con
gửi qua
hai nữa.
Salvation rồi xong rồi.
Chị Hà
Mục
phải không?
Sẽ...
Chị là chị Hà phải không?
Hạnh.
À chị Hạnh, chị Hạnh ơi, chị bao nhiêu vậy chị Hạnh, để bao nhiêu?
Không bao nhiêu, nhưng mà không gửi qua Mục Sư Hải chứ không nói trước là bao nhiêu.
À, ok, vậy tốt, vậy ok, vậy em có ghi vô chị, tên đây rồi. Ok, mình còn thiếu ai nữa không ta?
Em Gray chứ chị à, chị Ngọc ơi, Gray.
À Gray, Gray nhiêu?
200 chị Ngọc.
Ok, Gray 200, ok. Rồi còn ai nữa? Tổng cộng mình là 100, 200, 300, 400, 500, 600 thấy chưa? 600 rưỡi rồi thấy không?
Nhưng mà nói chung á, mọi người đó, tại vì biết chị Ngọc nói ba chỗ, nhưng mà có nhiều khi ai mình muốn chia điều ra hay là mình phải giải quyết cái đó nha. Chứ không thôi.
Không chia điều, mục sư.
Rồi bây giờ là trong đây là 650 rồi. Ok, Ngọc sẽ bù vô nữa là đủ 1000 rồi. Danh sách mình sẽ có 1000 chia ba nơi. Cô Hương sẽ gọi về bên đó. Bắt đầu á, giờ cô Hương phân chia cái này rồi danh sách của mình vậy. Chú ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sư vật giàu có của Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con phải đưa ra ba con cá. Chúa làm cho 5000 người ăn, và người trẻ và người già. Người trẻ con chưa tính nữa ơi. Xin Chúa mở tấm lòng quảng đại của chúng con, bàn tay của chúng con. Chúng con là những người giữ tiền của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con.
Amen.
Để cho chúng con được phấn hưng lên trong tình yêu của Ngài.
Amen.
Trong sự đắc thắng của Ngài, tiền bạc dư dật, tinh thần cũng như vật chất. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con mạnh mẽ, mạnh mẽ. Chúng con nhiều khi chúng con rất là ngại trong công việc tiền bạc, nhưng mà Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên để Chúa đổ bao chúng con 12 thùng phải đầy đó Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn tình yêu của Ngài. Xin mở tấm lòng quảng đại.
Amen.
Cảm ơn.
Amen. Amen.
Đây là đúng để Chúa chúng con lên mỗi ngày.
Amen.
Ngài dựng lên chúng con những.
Amen. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa cho ơi.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con ngợi ca tình yêu của Ngài, chúng con ủng hộ công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu đã mở mắt tâm linh của mình, thể xác chúng con, để cho chúng con thấy việc làm lớn lao của Ngài, để danh của Ngài được tôn cao, tình yêu của Ngài được tôn cao. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa.
Cảm tạ Chúa. Cảm tạ
Chúa đã đổ cho chúng con đã được 1000, xin Chúa làm ra 5000 rồi. Nhiều hơn nữa xin Chúa ban cho chúng con.
Cảm tạ Chúa. Cảm tạ
Chúa. Hạnh phúc gia đình chúng con bằng những đồng tiền nhỏ bé này, chúng con dâng hết tấm lòng này cho Ngài. Ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con, xin Ngài đổ trang tình yêu của Ngài qua những cái vật chất sức khỏe của chúng con. Chúng con đưa ra Chúa sẽ làm dậy lên, sống dậy lên thành 12 con cá con cả. Chúa đã làm.
Amen. Cho hạt giống này sinh sôi nảy nở, cha ơi. Xin Chúa tưới nước, tưới mưa xuống cái hạt giống này, cha ơi. Để hạt giống này sinh sôi nảy nở. Một hạt là 3 chục, 6 chục, 100. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Để tất cả anh chị em chúng con cũng nhận được cái sự phước hạnh, sự khỏe mạnh, sự hạnh phúc, cha ơi. Sự giàu có, cha ơi. Để chúng con tiếp tục gieo ra, cha ơi. Để ban ra cho những người xung quanh nữa. Cảm tạ Chúa. Trong sự dâng hiến công việc nhà Ngài, trong sự ban ra, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người thân Ngài. Hallelujah. Chúng con đón nhận cái khải tượng mà Chúa ban cho mục sư Hải, cho tất cả anh chị em chúng con, cha ơi. Đó là Chúa đổ nguồn phước xuống cho chúng con, và chúng con đón nhận phước hạnh trong mọi sự, cha ơi. Trong sức khỏe, trong hạnh phúc gia đình, trong sự giàu có tiền vương về tài chính, cũng như trong sự hầu việc Ngài. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, người thân Ngài. Hallelujah. Chúng con đón nhận với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thiên Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Chị Ngọc ơi, chị Ngọc, em rất là bí rì, nhưng mà tại vì mấy đứa nó la quá em không nói được, cho nên em
Thảo phải không? Xe lì em, Thảo phải không?
Em thanh danh. Tại vì em muốn hỏi là cô Hường có thể cho em cái địa chỉ của mục sư Hải là phải Hồng Chương phải không cô Hường?
Phải.
Cái nữa là con gửi cho mục sư Đáng, là bữa hôm đó con nói với cô Hường rồi, rồi bữa nay là con gửi 100 nữa, thì hai cái năng đề sau, ok, còn cái năng đề trước thì của mục sư Đáng. Đây nhà thờ thì con đã gửi cho mục sư Lương Khanh, thì chủ nhật này con sẽ đi gửi rồi, tại vì bên đó là có một người bạn con đã đưa luôn á, tại vì con không có gửi trực tiếp ở đây, dạ. Cho nên con nói để cho mấy anh chị biết là con không có gửi ở đây được, tại vì con không có đi viết cách ở đây được, cho nên con không có nhờ chị Ngọc chuyển giùm em được nha chị Ngọc.
Được rồi, thanh danh, tấm lòng,
được,
thanh danh.
Được,
dạ. Nên em thì hoàn cảnh em thì em chỉ nhờ qua dịch vụ rồi hay là những người thân em ở bên đó, bạn em bên đó nó chuyển trước rồi em trả qua bên nhà nó ở bên đây á. Dạ. Cho nên em có năng đề như vậy. Dạ.
Về một sư Hải ha, địa chỉ một sư Hải phải mà.
Không, em gửi cho thầy Lương Khanh, thầy Lương Khanh luôn á. Dạ. Con để Hải thì em sẽ gửi cho một sư Hải, cái đó là cái tấm lòng của em thôi chứ không phải là em muốn cái địa chỉ một sư Hải. Dạ. Dạ, cho nên trong mùa
nói chung ha, mọi người có giúp chép cho gửi về á để VN Salvation nha. Hello, đừng có để tên Hồng Chương.
Dạ, để ở trên chat là
không, cái đó là em không có gửi cái chương trình kia nữa, nhưng mà em gửi cái Noel, cho nên những món quà là những cái gì mà em tấm lòng của em thôi, Chúa cảm động. Dạ, cho nên em muốn nói lên những điều mà phước hạnh mà Chúa đã ban cho gia đình em. Tuy mặc dầu những cái nan đề nó rất là xảy ra cho gia đình, nhưng mà Chúa luôn luôn bảo vệ, Chúa cứu con em rất là nhiều lần. Cảm ơn Chúa. Dạ. Em muốn nói điều đó tại vì em không có giết chết được mà em không có đi đâu được hết. Nên cái hoàn cảnh của em
dân diện biết rồi, mục sư. Cô Hường cũng có dặn thanh danh điều đó rồi, mục sư.
Dạ. Cho nên có gì miễn ở bên đó nhận được thì cô Hường biết liền hả cô Hường? Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, thầy Lương Khanh thì rất là tốt. Cảm ơn Chúa. Đối với em thì là thầy Lương Khanh cũng thường nói chuyện với em.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các anh chị em. Cô Hường cũng đại diện cho những anh chị em. Cảm ơn tấm lòng và Chúa sẽ chắc chắn sẽ nhìn thấy, cũng như cái khải tượng mà Chúa cho mục sư hiểu được, đó là phần tài chánh. Cảm ơn Chúa. Và cô Hường sẵn dịp này, cô Hường cũng báo tin cho anh chị em một tin vui là Chúa cũng đáp ứng, tuôn đổ trong trong cái đợt kỳ này. Mặc dầu cái số của mình thêm nhưng mà cô Chúa cũng có đáp ứng rồi đó anh chị em. Có chỗ cũng đầy đủ rồi đó. Thành ra bây giờ là chỉ còn cái phần của một sự đáng phải hoàn tất thôi. Thành ra cảm ơn Chúa. Cô Hường sẽ liên hệ với lại cô Ngọc. Và cái vấn đề mà dù mà Ngọc có gửi về cho thầy Hanh, đó là cái phần mà thầy Hanh lo phần thủ quỹ Việt Nam thì cũng thuộc về VN thôi. Thành ra anh chị em cứ là bình an, người nào mà muốn có giấy thuế thì cũng có giấy thuế đầy đủ qua VN, không có một sự sai sót nào hết đâu. Dạ, cảm ơn
cô
tất cả
ơi,
các
bây
anh
giờ
chị.
Con nghĩ như vậy là nếu mà như vậy dễ cho hết tất cả các anh chị em mình đó, thì cô lên Messenger, cô cho cái địa chỉ Việt Nam Television và địa chỉ và tên luôn để cho mọi người ghi chép gửi về đây cho nó tiện.
Rồi cô Ngọc vô hả?
Dạ.
Rồi cô Ngọc vô hả? Thì cô Ngọc
không
thì
đi.
Gửi đi rồi.
Vậy bây giờ đi. Bây giờ tiền mình gửi bằng cách nào ha? Tiền á?
Dạ, bây giờ em sẽ lên Messenger anh Bình. Muốn bên Messenger của nhóm cầu nguyện mình á. Em sẽ cho cái địa chỉ của Việt Nam Television rồi mình ký cái chất về đó.
Đúng rồi, ký chất bỏ bì thư gửi vô không? Ký chất bì thư gửi vô.
Gửi cái chất rồi bỏ trong bì thư rồi lấy cái địa chỉ đó, lấy tên là Việt Nam Television.
Ok.
Rồi bỏ vào cái địa chỉ. Dạ.
Ngọc không nói gì được. Tại vì VN Television là mình vô ở bên này chứ không thể vô Việt Nam. Thành ra như hồi nãy Ngọc nói đầu tiên thì là đúng, Ngọc ứng trước rồi Ngọc sẽ là anh chị em sẽ gửi về cho Ngọc. Tại vì mình
vậy hả? Vậy bây giờ mà... làm sao để có cái địa chỉ mọi người gửi cho con ta? Con sẽ đưa lên cái địa chỉ trên
Messenger á.
Thôi chị cho mọi người biết cái địa chỉ của chị rồi mọi người sẽ gửi về cho chị thôi.
Đúng rồi ha. Không mà ý em nói là em sẽ đưa lên Messenger nha. Em sẽ bỏ địa chỉ của em lên Messenger.
Lên thôi, hấp cầm đó rồi nguyện.
Cảm ơn Chúa. Rồi Ngọc cứ gửi về cho thầy Thanh đi. Thì cô sẽ báo tên cho cô thủ quỹ ở bên đây và cô sẽ ghi tên thôi. Sẽ ghi số thôi.
Dạ.
Chứ không phải cần qua VN, không phải gửi VN về Việt Nam. Mặc dầu trong cái hệ thống VN, nhưng mà của mình ở bên đây chứ không phải là của Việt Nam. Việt Nam.
Cô Hường nói kêu chị Ngọc gửi gì cho thầy Hanh hả?
Dạ.
Không đúng cô
rồi,
Hường.
Cô Hường sẽ báo. Dạ, cô
không
Hường
đúng cô Hường.
Tâm ý một sư Hải là muốn vậy nè, em bỏ tiền vô cho nhà băng của Việt Nam Television, rồi bên bên Việt Nam Television á sẽ gửi về bên cho
Minh Hanh,
sư Minh Hanh đó.
Tại vì gửi gửi như cách đó đó là không có được thay thế, cái đó là wrong.
Dạ được mục sư, dạ được. Tại vì cô Mỹ Linh chỉ báo nói cho cô Hương biết là khi gửi về bên kia bao nhiêu, báo cho cô Mỹ Linh để cô Mỹ Linh vô danh sách. Tại vì cái đó trong cái hệ thống Việt Nam mình, trong hệ thống VN mình.
Là trời không xuống đất đây à?
Cho vô được hả cô Hương? Mỹ Linh nói được hả? Gửi gì đó nó cũng cho mình.
Dạ, cô Mỹ Linh
cũng nằm vẫn thế được.
Tại vì nó nằm trong cái hệ thống của mình. Cái danh sách, cái tiền ở bệnh nó nằm trong cái hệ thống của mình.
Dạ, nhưng mà nếu mà điều tra với Mỹ điều tra thì họ điều tra rất là khó. Tại vì VN Salvation ở đây có cái nhà băng. Nếu mà mình bỏ vô VN Salvation ở ở Mỹ này là thì khi mà chính phủ Mỹ nó điều tra rất là dễ. Còn nếu mà ở ở Việt Nam đó thì phải
tùy theo nếu mà cô Ngọc bỏ bên đây cũng được. Cái đó mình chỉ làm cho giản dị thôi. Có nhiều chị em muốn gửi thì hôm đó cô Hường có hỏi cô Mỹ Linh nói vậy. Thì bây giờ cô Hường muốn bỏ, cô Ngọc muốn bỏ bên đây cũng được. Vì cái vấn đề của mình chỉ là một hệ thống thôi. Thành ra cô Ngọc để bên đây cũng được. Chỉ có khi ngồi bên đây
để bên đây cho nó dễ đi, cho nó
đó thì
để
con
Ngọc Mỹ đi cho nó dễ. Dạ dạ ok.
Tại vì chị Ngọc á gửi về Việt Nam á thì nó cũng chạc chi phí rồi đúng không? Cái đây phải là nó
đúng
đâu.
Đúng rồi.
Ok.
Dạ, đúng
rồi. Thì ở đây thì người ta có hệ thống system á, nhà băng đó thì cũng phải chi phí nhưng mà nó rẻ hơn.
Dạ đúng rồi.
Dạ, nó okay, rẻ hơn thì đi gửi ở ngoài. Thì gửi ở ngoài
thì nó sẽ mất. Em sẽ gửi cái địa chỉ lên. Rồi em sẽ đi ra nhà băng bỏ vô Việt Nam Television.
Dạ bỏ rồi sẽ nói cho Mỹ Linh. Để mình keep track đó. Để cho nó biết cái gì đó. Bằng không mình không biết cái gì.
Dạ đúng rồi. Rồi mấy giờ chị sẽ gửi trách về cho Ngọc. Rồi sẽ vậy thôi. Rồi khỏe quá. Dạ. Chúa.
Chị viết để qua VN Television với memo chị để là cho công việc Chúa tại Việt Nam đó. Chị viết cái memo á. Và chị để là một cái giúp trắng trắng thôi ở chỗ memo á, sư đáng sư sáng rồi để mình có để mình biết cái gì đó để Mỹ Linh á. Cảm ơn Chúa. Ok vậy là được rồi ha. Thành ra chị cho biết cái địa nghị chỉ của chị trên Messenger đi rồi mọi người biết địa chỉ đó rồi họ sẽ gửi cho chị.
Dạ.
Chị cứ cần gửi chứ khỏi lại lắc nhắc nào chị chỉ nhận thôi. Chị gửi một cái chép chị nó dễ, nó còn lắc nhắc nó cũng khó.
Đúng. Okay. Đúng rồi.
Đúng. Ok ha.
Dạ. Xin Chúa ban phước cho cô Hường chia sẻ ngày hôm nay. Phước cho Mục Sư Hải. Phước cho tất cả các anh chị em mình. Một ngày tốt đẹp và tạ ơn Chúa.
Nhưng mà bên cạnh đó thì chị Ngọc đó cũng email cái danh sách ai dân hiến đó cho Hồng để sau Hồng cuối năm để gửi cho mấy người ai muốn người thay thế đấy.
Dạ.
Cái này để em viết, ok, để nói chung, để cho hiểu, ok.
Dạ, em
okay.
Sẽ gửi cho chị Hồng. Okay.
Cảm ơn, tất cả anh chị em, Chúa ban phước nha, cô Hường tin rằng Chúa đã cho một sư hiểu cái điều về vấn đề tài chánh và mình góp phần công việc Chúa thì Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, mọi sự tốt lành cho anh chị em. Một ngày hôm nay là một ngày phước hạnh của mọi anh chị em. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Dạ ơn của Chúa đó. Thế là hồi đó chứ chưa bao giờ cảm nhận đó. Hồi sáng hôm nay tôi trước khi cô Hường mà biết mà tại sao Chúa không cho mình cầu nguyện được liền á. Giống như cái bình thường á. Phải cầu nguyện chứ. Thành ra mình phải ngại bén thôi. Phải đi theo Thánh Linh thôi. Ok. Mình trong lúc đó. Cảm ơn Chúa ha. Thì đó thì thấy được rồi. Cảm ơn Chúa. Cho nên... À, tin là Chúa sẽ ban ơn đấy, ok, thấy rõ chứ không phải ấy đâu, dạ, thấy rõ Chúa sẽ mở đường và tôi tin okay. không chút nghi ngờ có nhiều người trong chúng ta sẽ sau này rất là thịnh vượng về tài chánh ha, amen, rất là thịnh vượng về tài chánh.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con xin đón nhận về Chúa và
chúng ta tiếp nhận đây
thánh linh. Ngài là
cha
giàu có. Cảm ơn Chúa. Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa. Ok. Chúng ta tiếp nhận ha, mong đợi cái điều đó. Không phải là đừng có tham lam, nhưng mà mình phải tin cái điều đó, ok?
Amen.
Yeah. Okay. Giống như chị Ngọc với Chúa, cho mình tự dựng để mình hầu vị Chúa thì không có gì sai cái đó, ok? Cảm ơn. Amen. 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 Ok ha, chú ăn phước cho mọi người ha, chúng ta đọc bài cầu nguyện chung ha, rồi chấm dứt phải cô Hường.
Dạ xong rồi,
cô Hường.
Đọc xong
rồi. Anh đọc cầu nguyện chung. Dạ, giờ đọc bài cầu nguyện chung đi.
Chưa đọc rồi, chưa ơi, đọc rồi
đó. Đọc rồi. Ok, ok. Cũng phải, kìa có nhiều điều cũng phải ấy đó, ok, cho nên cũng thiếu tập trung. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa.
Chúa ăn phước cho mọi người ha, cảm ơn Chúa.
Dạ. À, chú ăn phước cho mục sư.
Ăn phước cho
người.
Chú
ăn phước
chị em.
Dạ.
Mình đón nhận phước mới trong mùa phục sư, mùa Giáng sinh này nha chị em.
Cảm
ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chú ăn ơn ha, mọi người. Có bằng hình chung trên Chúa Giê-xu.
Amen.
Cô Hồng ơi, cô Hồng gửi dùm cái địa chỉ của VN Salvation dùm cho
để chút xíu nữa cô Hồng sẽ gửi cho cô Loan nghe.
Lina Hạnh đó.
Chị Lina để Hồng gửi bây giờ.
Lina là Hạnh đó.
Rồi chị Hạnh ha, rồi cô Hồng.
Dạ, Lina đó,
cô Hồng sẽ gửi.
Dạ, cảm ơn cô Hồng.
Rồi bye tất cả anh chị em nha mọi người.
Chú ban phước một sư chú ban nha.
Dạ, chào cô.
Chú ban phước tất cả các bạn.
Dạ,
xin chú ban phước cho tất cả mục sư, cô Hương, tất cả anh chị em mình từ Việt Nam qua Mỹ, cảm ơn Chúa.